Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là bài giảng cuối cùng của cái khóa yếu chỉ kinh Lăng Nghiêm. Thì như trước đó, sau khi mà Phật chỉ được cái chân tâm cho mình tu rồi đó, thì Phật nói là cột trói mình là cũng do sáu căn, mà giải thoát cũng cho sáu căn mắt tai mũi lưỡi mà được giải thoát. Thì để chứng minh cho cái điều Phật nói đó, thì Phật mới kêu 25 đại đệ tử của Đức Phật, mỗi người đắc, nhờ những pháp tu trong căn trần đó mà đắc đó, lên trình bày cái pháp tu. Thì mỗi người trình một cách, thì đây là cái lối tu của tịnh độ, tức là cái lối trình bày của Ngài Đại Thế Chí. Thì Ngài Đại Thế Chí là một vị Đại Bồ Tát ở cõi cực lạc thế giới, được sự quyền ký của được sự thọ ký của Đức A Di Đà Phật là sau khi Ngài nhập diệt rồi đó, nghĩa là sau còn hàng vô lượng kiếp số nữa, thì sau khi Đức Phật A Di Đà nhập diệt đó, thì Đức Quan Thế Âm sẽ thành Phật ở cõi cực lạc. Hay và trải qua vô lượng số kiếp, sau khi Đức Quan Thế Âm nhập diệt đó, thì người Đại Thế Chí sẽ thành Phật ở cõi cực lạc. Đó, thì cái chương này là Ngài Đại Thế Chí nói rằng cái trình bày là cái pháp của Ngài tu. Tại vì ở đây đa số là Phật tử ở Tịnh Độ Tông. Trong 25 môn này thì mình chọn ra một môn để mình nói về cái lối tu của niệm Phật để mà sanh cực lạc thế giới của Đức Đại Thế Chí. Còn quý vị nào mà muốn biết được hết thì mình cứ xem cái cung thủ Lăng Nghiêm á, thì nó có rất là nhiều, có rất là nhiều phép tu. Thì mình đọc cái chánh văn lại, từ đó mình triển khai ra cái lối này, thì nó đặc biệt là tu cả sáu căn chứ không phải là tu về cái miệng không. Thì để đọc cái chánh văn rồi thì mình giải thích. Ngài Đại Thế Chí Pháp Dương Tử cùng với 52 vị Bồ Tát đồng tu liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chân Phật và thưa rằng: con nhớ rằng hằng hà sa kiếp trước có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Lượng Quang. Thở ấy 12 vị Như Lai kế nhau thành Phật trong một kiếp. Đức Phật sau cùng cũng hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang. Ngài dạy con pháp niệm Phật Tam Muội. Ví như có người, một người chuyên nhớ, một người chuyên quên, thì hai người ấy dù có gặp nhau cũng như không gặp, dù có thấy nhau cũng như không thấy. Nếu cả hai người đều cùng nhớ nhau, hai bên nhớ mãi, khắc sâu vào tâm niệm như thế, từ đời này qua đời khác như hình với bóng, chẳng hề xa cách. Mười phương Như Lai thương tưởng chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con tránh, tuy có nhớ thương cũng chẳng được gì. Con mà nhớ mẹ như mẹ nhớ con thì đời đời mẹ con không hề ngăn cách. Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật thì hiện nay, hai mai sau nhất định thấy Phật, cách Phật không xa. Chẳng nhờ phương tiện tâm tự khai ngộ, như người úp hương, thân có mùi hương, đây gọi là hương quang trang nghiêm. Nhân địa căn bản của con là dùng tâm niệm Phật, vào vô sanh nhẫn. Nay con ở cõi này tiếp dẫn người niệm Phật về nơi tịnh độ. Phật hỏi con về duyên thông, con không riêng lựa chọn mà nhiếp trọn cả sáu căn. Tịnh niệm nói tiếp, tất tam ma địa, đó là thứ nhất. Đó là cái pháp tu của Ngài Duyên Không Đại Thế Chí, tức là tu niệm Phật, dùng cái kiến đại để tu. Thì mình đã học rồi, trong Kinh Lăng Nghiêm thì nó nói rằng là cấu tạo chúng sanh, cấu tạo chúng sanh thế giới là nhờ tất cả là bảy đại, tức là sáu đại chứ, đất nước gió lửa. Hay một cái nó là kiến đại, là cái lối tu của Ngài Đại Thế Chí nè. Hay và một cái là thức đại, tức là lối tu của Ngài Di Lặc. Thì địa đất nước gió lửa đó thì nó tạo thành thân thể mình. Thân thể mình cấu tạo bởi đất nước gió lửa và thế giới, tức là vật chung quanh. Kiến đại với thức đại đó thì nó tạo thành cái tâm của mình. Thì cái lối của Ngài Đại Thế Chí đó, lấy cái niệm làm cái cơ sở để tu. Và đối tượng của Ngài là Phật. Thì đa số quý thầy mà giảng về Thiền Tông, giảng về Kinh Đại Phổ Đại Hành Nghiêm á, thì nó nói là cái Phật của Ngài Đại Thế Chí niệm ở đây đó là cái Phật tâm, chứ không phải là gọi là Phật tướng, tức là Phật tâm, tức là cái bản tâm viên diệu từ hồi nào tới giờ để mà khế hợp với cái yếu chỉ kinh này. Bởi vì kinh này nó không lấy tướng, nó lấy cái thể tánh rỗng lặng hằng chiếu hồi nào tới giờ làm cái gọi là Phật tánh, tức là niệm cái này gọi là niệm Phật thật tướng. Nhưng mà tôi không có chấp nhận một cái quan niệm nhìn nó có một chiều như vậy. Bởi vì á, trong cái kinh Bát Nhã nó nói đó, cái chân không tức là cái tâm rỗng lặng, bản thể nó là sắc, nó là diệu sắc. Chân không tức là diệu sắc mới là cái thể đúng nghĩa của bản tâm. Rồi sắc mà chỉ tìm không á, thì nó là thiên không, nó là cái không này, nó không đúng nghĩa là cái không của Đức Phật. Nếu mà mình chỉ đặt vấn đề là chỉ vào cái lý tánh mà nó gọi là hồi nào tới giờ chỉ không được mà tu á, để thế hợp với kinh Thủ Lăng Nghiêm này đó, thì nó hoàn toàn nó nói vậy, nó nặng về cái thiên không. Mà quên rằng là trong cái thiên không vì lợi lạc cho chúng sanh á, Phật hiện ra bao nhiêu cái diệu sắc để mà lợi lạc chúng sanh. Thì cái diệu sắc đó nằm ở đâu? Diệu sắc đó nằm trong cái cảnh của cực lạc thế giới. Người nào mà quán được một cảnh của cực lạc thế giới thì tự động cái tâm nó sẽ thanh tịnh, giống như là cái tâm thanh tịnh của các vị A-la-hán. Đó là kinh Quán Vô Lượng Thọ nói. Quán Vô Lượng Thọ nói nếu như vậy mà muốn sanh cõi cực lạc đó, nếu mà quán được cái thân tướng của A-di-đà thì tự động cái căn nó, tất cả trần cấu nó sẽ mất hết. Tại vì cái bản thể, cái thân của Ngài A-di-đà tức là diệu sắc, tức là cái bản thể chiếu diệu của chân không nó chiếu ra. Nếu mà quân tập bằng cái tướng đó đó thì tự động cái thanh mình nó sẽ thanh tịnh, nghĩa là tự nhiên nó trống hết tất cả các tướng và sanh được về cõi cực lạc. Tối tôi coi chú giải lại coi mấy thầy Thiền Tông á, thì mấy Thiền Tông họ hoàn toàn họ không lấy tướng nữa, họ chỉ nói là cái tánh không à. Mà nếu mà lấy cái tánh á, mình đã học hổm đài rồi thì rõ ràng là cái lối tu đó mà không phải là cái lối tu của những người tịnh độ mình đã tu. Thành bây giờ mình lấy một cái quan niệm viên dung, tức là một quan niệm dung, tức là một cái quan niệm nghĩa là chơn không thì phải diệu sắc. Mà cái diệu sắc có Đức Di Đà nó hiển hiện đó qua âm thanh. Nhưng qua mình nói đó, cái bản thể là cái danh hiệu của Đức Phật là có vô lượng công đức và phước báo. Hay nó là một cái diệu dụng của chân tâm. Nếu tâm mà thường dính mắc vào cái danh hiệu đó đó, tức là dính mắc vào cái chân tâm diệu dụng. Nó tương đương gì đó, hiểu không? Mà không cần phải dính mắc vào cái không. Cái này như nó là Phật Di Đà thật sự đó, là không có cái tướng nào để chỉ ra hết trơn á. Nên mà chẳng hạn như ở bên Việt Nam thì Phật Di Đà khác, Tàu Phật Di Đà khác, rồi bên Ấn Độ Phật Di Đà khác, rồi bên Tây Tạng Phật Di Đà khác. Vì bản thể nó không có tướng nên hình vẽ hình tướng nào cũng là Ngài hết. Thấy không? Nhưng cái đó là nói về cái lý. Cái lý mà đến mức độ mà đi vào cái lý được cái rỗng rang trong sạch đó thì nó sẽ hưởng được cái tiếng diệu dụng. Cái tướng diệu dụng đó là gì? Là ánh sáng, là hào quang, là thanh tịnh sắc. Thành ra rồi mình đi về tịnh độ tông mình hiểu rằng là chư tổ điều sau này đều minh sáng một cái điều đó, cảnh cực lạc đó là cảnh của báo thân của Phật xuất hiện. Cái cảnh đó, đó người nào mà sanh về cõi đó đó, nhờ cái cảnh đó nó quân tập trở thành Bồ Tát Bát Địa ngay lập tức, chứ không có nói vụ tiệm tu. Cái gì coi lại mấy cái luận của tổ sư tịnh độ đó, họ nói gì? Thực sự ra chẳng hạn như bây giờ mình ở Mỹ thì mình hưởng được tất cả những cái sự sung sướng ở Mỹ do cái phước báo của Mỹ. Còn chẳng hạn như mình ở Thụy Sĩ thì mình hưởng được tất cả những cái phước báo của người dân Thụy Sĩ. Thành ra cái cảnh cực lạc á, mình lên đỉnh á, tự nhiên cái tâm sân si mình mất. Bao nhiêu cái cảnh đó, nó không có khởi tâm tham được, nó không khởi tâm sân được, nó không khởi tâm si được. Mà nhờ cái thanh tịnh quang ở chỗ đó đó, mình nhìn thấu suốt hết mười phương cõi Phật, giống như cái năng lực thần thông của các vị A-la-hán vậy đó. Thành ra nó nói cõi đó là cái cõi mà diệu dụng của chân như. Mà người nào sanh cõi đó là người đó có đầy đủ cái diệu dụng của chân như đó. Thành ra cái Bồ Tát ở cõi đó có cái tâm nhãn giống như là cái tâm nhãn của vị Bồ Tát Bát Địa. Thành ra trong cái điển nói là người nào sanh cõi cực lạc nếu không có 32 tướng tốt của bậc đại nhân ta không thành chánh giác. Người nào sanh cảnh cõi cực lạc mà một niệm mà không có thể thấy được 10 phương tâm của chúng sanh 10 phương thế giới ta không thành chánh giác. Người nào sanh ở cõi đó, nếu mà muốn đi ở cõi đó mà muốn đi cúng dường ở mười phương chư Phật mà trong một niệm mà không, nghĩa là xuất hiện được trước mười phương chư Phật để mà cúng dường thì ta không thành đánh giá. Những cái năng lực mà cõi chúng sanh ở cõi đó vậy là năng lực chứ Bồ Tát Bát Địa mới có được thôi. Thành ra cho nói chư tổ đều nói rằng là khi mà chúng sanh ở cõi này ác nghiệp nhiều, sanh cõi đó thường thường là ở trong hoa sen giống có ra, tức là chưa được vận dụng tự do, nhưng mà đã ra khỏi hoa sen rồi là lên ngồi tới Bồ Tát Bát Địa, tức là bất thối chuyển. Nó gọi là trường hợp, nó nói là vì ở cõi này nó có cái trượt nên mới có sơ địa, nhị địa, tam địa lên từ từ. Cõi đó cũng như là sanh ra, cũng như là cái loài, cái con chim mà nó sanh ra đó, là ví dụ nó tánh nó biết bay thì không gì tự động nó bay được. Thành ra nói là như quỷ thần mà sanh ra tự nhiên có thần thông. Đại khái gì đó, nó là cái năng lực của cõi giới, cái năng lực của phước báo của cõi giới. Thành ra chúng sanh nào mà sanh cõi cực lạc á thì cái diệu sắc ở cõi cực lạc đó nó là cái tướng diệu dụng của chân không. tự động tự nhiên thấy được cái diệu sắc đó mà tâm nó không à. Đó là cái biện luận của mấy thầy Tịnh Độ Tông. Tại vì mấy thầy Tịnh Tông á đưa ra nhiều cái quan điểm khác nhau. Từ đây mình nói lại, có nhiều thầy nói là cái cõi Tịnh Độ là cõi nó gọi là cõi quá thành, tức là dẫn kinh Pháp Hoa, cái Pháp Hoa nói là có một số người đó muốn đi vượt sa mạc, thấy không, đi sa mạc thì có một vị hướng đạo sư họ mới hướng dẫn cái một cái tớp cái người đó vượt sa mạc, nhưng mà cái gì cái sức khỏe yếu vân vân yếu đó thì nửa đường người ta đuối sức hết rồi, ta không nghĩa là không muốn đi tới đâu, muốn quay trở lại, hoặc là người ta sẽ quỵ ta chết giữa đường không đủ sức, thì lúc đó cái vị hướng đạo sư đó mới dùng cái năng lực của mình mới hóa thành ra một cái thành phố giữa sa mạc. Trong thành phố đó cũng có cây, có nước, có khách sạn, có thức ăn ha, rồi những người đi theo bên đó họ có cây thức ăn thì họ vô trong động họ ăn uống, thời gian là đủ sức mạnh, lấy sức mạnh xong rồi họ đi tiếp nữa thì tới rồi qua sa mạc được đó. Thì từ nhân niệm, cái quan niệm đó thì các thầy mới đặt ra là cái chỗ mà một vị hướng đạo sư quá, chỗ đó nó gọi là quá thành, tức là một cái chỗ gọi là trung gian nghỉ ngơi, cũng như cái lộ trình mình đi chăng niết bàn là qua khỏi sa mạc đi, thấy không. Trong lộ trình mà đi niết bàn thì nó cực nhọc lắm, có nhiều người đi sẽ ngã gục nửa chừng hoặc là thối tâm quay trở lại không đi tiếp. Thành ra để phương tiện khéo léo thì mới hiện ra một cái quá thành, tức là cái giả thôi, nhưng mà cái giả này nó có cái năng lực là người ta tới đó người ta yên tâm, người ta khỏe mạnh. Thì có nhiều người quan niệm là cái cõi cực lạc là cái này, tức là bây giờ mình ở đây mình khổ quá, mình khó tu, thì bây giờ tạo thành cái cõi đầy đủ các tiện nghi, đầy đủ các Phật pháp, tất cả cái gì đó để mình tới đó để mình an dưỡng, rồi một bước nữa từ đây mình sẽ đi tới cái niết bàn. Thành nó gọi là chỗ đó là bảo sở. Bảo sở tức là cái địa điểm, như là đúng nghĩa của nó là quý báu. À, thì họ quan niệm, thì bây giờ Tịnh Độ nó là chia làm hai phái. Một cái phái nó nói là vậy là cái Tịnh Độ này, cái cõi của Đức A Di Đà lập ra đó phải là cái quá thành không, hay là cái bảo sở? Thì một số á thì họ quan niệm là quá thành. Quá thành cũng như là cứ như mình bây giờ mình đang ở cõi này khổ quá mà không có thầy, không có bạn, một người tu thì nhiều người dị nghị vân vân. Mà tu thì phải đi làm đi việc, không có thời giờ tu nhiều vân vân, thì cõi đó nó đáp ứng được hết. Mình lên cõi đó là pháp âm thường có, chư vị Bồ Tát thường có thuyết pháp, không có khổ não về ăn uống, không có khổ não về mặt kia vân vân. Đó, cũng như là một cái chỗ này mà đầy đủ để lộ trình mình đi, mình tư lương đầy đủ để mình đi một cái là tới đây. Thấy không? Mà cái chỗ này là nó chưa rốt ráo để thành Phật thì nó gọi là quá thành. Có nhiều thầy quan niệm vậy. Tức là một cái cũng như cái cõi đó là ảo quá, do Phật quá ra để độ mình thôi. Nhưng mà có một số thầy quan niệm á, cái bản thể cõi cực lạc là mang này, đúng là cái anh này nè. Là lý do tại sao nó cắt cả sắc tướng của cực lạc cái gì có cái khả năng để làm cho người ta trực còn bản tâm, tức là thành Phật liền. Tại vì diễn tả họ nói là trong cái diễn tả của cõi cực lạc đó là toàn là diễn tả của những tâm thức của các vị Bồ Tát ở những địa vị cuối cùng. Chúng sanh nào mà sanh trong đó, đó là hưởng được tất cả những cái thù thắng trong cõi đó. Tại vì họ sanh trong cái cõi đó coi như mình sanh nước Mỹ thì mình hưởng được tất cả quyền lợi của nước Mỹ vậy đó. Nó thành ra cái này nó không phải là cái giả tạm nữa. Cái này là một cái cõi có năng lực thật sự. Thành ra nói là ở chúng sanh ở cõi đó một đời sẽ thành Phật, cứ ở đó ngay đó thành Phật luôn chứ không đi đâu hết trơn á, phải không. Chỉ có những người vì cái bản nguyện Bồ Tát muốn đi khắp mười phương thế giới độ sanh á thì họ mới ẩn cái thân này, họ quá trong quốc độ khác họ độ sanh. Đó là tại vì bản nguyện riêng của họ. Còn chúng sanh nào tới đó là phải thành Phật, chứ không có vụ là tới đây rồi phải mượn chỗ đi nữa, không có. Và tất cả những cái gì mà diễn tả ở trong cái cõi mà cực lạc đó là cái diễn tả của Bồ Tát Pháp Thân, Bồ Tát Bát Địa trở lên, Bồ Tát Bát Thế Chuyển. Đó, bây giờ lập kinh điển mới coi lại. Thì hai quan niệm này là hồi nào tới giờ Tịnh Độ nó vẫn trong hai quan niệm nó lẫn lộn. Thì mình chấp nhận quan niệm nào cũng được, tại vì thực sự là hai quan niệm này đều là thành Phật hết. Một anh thì mượn cái này để khỏe để mà cuối cùng lên đây. Một anh á thì ngay ở đây hay là thành Phật, thì thực sự hai cái cũng giống nhau. Nhưng mà sau khi mà coi nhiều cái luận thư của các chư tổ thì tôi chấp nhận là quan niệm sao. Quan niệm sao? Tại vì tất cả những cảnh tướng của cực lạc toàn là những cảnh tướng để quý vị thành một vị Bồ Tát. Thấy không? Mình nhìn vô bằng tâm sân mình không có, mình nhìn vô tâm từ bi mình có, mình nhìn vô tự nhiên mình thấy được mười phương chư Phật, đó là cảnh tướng của vị Bồ Tát. Thấy mình ở đó tự nhiên là cái tâm mình nghĩ cái gì là nó hiện ra cái đó, cho mình nghĩ nước tới cổ là nó tới cổ, nước tới chân, đó là những thần thông biến hiện của vị Bồ Tát. Thành ra người nào mà lên là cõi cực lạc rồi đó, đừng trường hợp đừng ở trong hoa sen thôi, đừng ở trong nghi thành thôi. Tức là nó nói cái những người mà có thể là mà sanh, chẳng hạn như mình tin Đức A Di Đà là có, thấy không, rồi có những lúc người ta giảng về kinh thiền cái mình không tin, tức là có cái nghi nên mình bỏ đức tin mình đi, rồi cái thời gian cái mình lại tin, nửa tin nửa nghi gì đó,
thì người đó sanh ra cõi cực lạc, nó ở vùng nguyên địa, tức là nghi thành. Nghi thành đó, cái vùng đó không gặp Phật, không gặp Quan Thế Âm Bồ Tát, không gặp thánh chúng nào hết đó. Nhưng mà cái cung điện thì nó lớn như cung trời vậy đó, nghĩa là có đủ phù thắng, muốn ăn cái gì là hiện ra cho mình ăn, muốn nghĩ cái gì là hiện ra cho mình có hết. Nhưng mà chư Phật là không xuất hiện tới 500 kiếp như vậy đó. Hai người đó hưởng riết rồi, chán quá rồi, hưởng riết rồi bây giờ thường không còn mong cầu gì nữa, chán quá. Lúc đó cái tâm hồi tâm trở lại thì lúc đó là thoát khỏi nghi thành, đi vào phần trong thì Đức Phật thuyết pháp. Thì kinh điển chư Phật nói là không phải chư Phật không có cái tâm bi mà không đó nó thuyết pháp, mà vì có thuyết người ta cũng không nghe, vì cái nhân duyên người ta nghi rồi, tức là người ta nghi là Đức Phật Di Đà nó không có những năng lực giống như Đức Phật nói. Do mà lúc đó thì cảnh nó thù liệt quá, người ta lo dưỡng hưởng phước. Do chư Phật đã đứng đó, chư Bồ Tát đã đứng đó thuyết mà cũng không nghi, mà nhiều khi còn khinh chê phỉ báng thì mang cái lỗi không có gặp, nên chư Phật không xuất hiện. Cho đến khi mà hưởng của dục đến nỗi là chán nản không thấy gì nữa, bữa đó cái tâm xả bỏ khoảng 500 kiếp như vậy. Mà một kiếp á, kiếp số á, nó là khoảng 1678 triệu năm. Nghe mà, nhân cho 5 lần, tức là ở trong đó hưởng cho đã, không có làm gì hết. Sau phát tâm thì trở về kia thì tu. Đó là mấy anh ở Nghi Thành. Còn anh đái nghiệp vẫn sanh á, thì sanh trong Hoa Sen, không phải trong Nghi Thành nha, sanh trong cái cõi cực lạc, trong cái cõi chư Phật đang thuyết pháp, vẫn nghe tiếng pháp âm. Nhưng mà cái tâm tánh nó còn gọi là nó còn dướng díu với những việc thế gian, cho cái nghiệp của mình còn tồn tại đó. Thành ra không có sẽ không có nở, nó cứ bứt hoài vậy nè. Hay có nhiều người ở một kiếp, có người ở 10 kiếp, có gì đó vân vân á, tùy theo nghiệp nhiều nghiệp ít. Thì nào mà những cái tâm bắt đầu nó thanh tịnh, tham sân si từ từ, do pháp nghe tiếng pháp âm, do không có những cái chướng duyên để, không có những nhân duyên để cho sanh ra những tham sân si nữa, thì hoa sen tự động nở ra. Thì nó nằm phía trong cái dùng Phật thuyết pháp, thành nghe pháp âm nghe hoài. Bây giờ nở ra là thấy Phật liền, thấy Phật Quan Âm thuyết pháp liền. Thì ngay lúc đó người đó nằm trong trạng thái của Bắc Địa Bồ Tát. Thành ra trong cái cương kinh Vô Lượng Thọ nói đó, ở nước ta không có danh từ của ngoại đạo, không có danh từ của thanh văn, không có danh từ nhân giác, không có danh từ của người nữ, không có danh từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nhưng mà sau này có gì coi đó, chẳng hạn như bác kinh A Di Đà nói là tánh chúng sanh thanh văn sanh về khỏi nước ta vô lượng vô số vô biên không thể tính đề rồi đó. Thì mấy tổ nói là tại vì ở lấy cái thuyết pháp trong cõi nước này, thấy không, mà cõi nước này đó có những người đắc thanh văn thì mình phải liệt ra để cho người ta biết, thấy không, chứ qua cõi đó là tâm tánh là Bồ Tát hết, nên nhân từ sinh danh nó mất. Ở cõi đó nó không còn cái đứa sanh nó xuất hiện nữa. Nhưng mà có những thanh văn ở những cõi này phát sanh về, thấy không. Thành là Phật nói là tại vì đang thuyết pháp trong cái cõi nước có thanh văn, thì Phật nói cái tướng đó cho người ta hiểu vậy thôi. Chứ qua cõi đó là nó bình đẳng một tướng, để mình hiểu cái khái niệm về tịnh độ trước. Cái pháp môn tịnh độ là gì? Là tu để sanh về cõi cực lạc, gọi là pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ hiện giờ đó, chứ hồi xưa thì tịnh độ có thể sanh về Phật A Súc, sanh về Phật Du Ly Quang. Nhưng bây giờ tông tịnh độ mà đã thành lập ra là chỉ có một mục đích thôi, là làm cách nào, mình tu bằng cách nào để khi mất mình sanh về cõi lạc cực lạc thế giới. Đó là cái thành tông tịnh độ. Rồi về cực lạc thế giới ở trong Hoa Sen, ở trong Nghi Thành, hay là về đó thành Bồ Tát Bắc Địa, thành Phật liền, là tùy theo cái hạnh mình tu như thế nào. Để mình chỉ nắm cái tịnh độ cho thiệt chắc. Thì cái quan trọng á, muốn tu tịnh độ á, thì phải nương vào cái lực của Đức Phật. Đức Phật, tại vì Đức Phật có cái nguyện là nguyện tiếp độ. Thành ra người tịnh độ muốn đi được á, là phải có cái tâm ao ước. Nghĩa là nếu Phật tới rước mình thì mình đi, thì sẽ đi được. Nó chỉ là yếu tố rất là đơn giản vậy thôi. Chẳng hạn như mình niệm Phật cho nhiều mà mình cầu cho gia đình ăn ổn thì bảo đảm đi không được. Thì thật sự ra Phật có tới rước, nhưng mà mình chỉ cái nguyện mình đâu phải là để đi đâu. Mà chỉ niệm Phật để mà cầu cho gia đạo yên ổn hay là vân vân, hay là mình cầu cho một cái gì nó thì có thể dẫn được gia đạo yên ổn, vì bản thể công đức Phật rất là lớn. Thành ra những cái gì mình cầu nguyện nó viên mãn, nó thành tựu. Chẳng hạn như mình cầu được khỏe mạnh thì được khỏe mạnh, vân vân. Nhưng mà chỉ gọi là mình niệm Phật mà đúng nghĩa là tông tịnh độ, tức là mình phải có cái nguyện nhân sanh, hay là mình vì mình muốn giảng sanh mà mình niệm Phật. Ít nhất là bởi vì phải có cái tâm là con vì muốn giảng sanh mà con niệm Phật thì mới chắc chắn thành pháp tịnh độ. Thành ra trong này á, thì cái kiến đại của ngài Đại Thế Chí là cái gì? Kiến đại của ngài Thế Chí đó là cái lấy cái tánh biết để mà tu. Thường thường á, về chữ kiến ở đây đó thì nó là mắt kiến sắc, tức là đúng ra là cái sự thấy biết của con mắt mới ta mới dùng chữ kiến. Nhưng qua chữ kiến đại này đó, nó không có nghĩa là dùng con mắt nữa, mà nó dùng cái biết để tu. Thí dụ lỗ tai mình nghe thì cũng là cái biết, cái mũi mình ngửi nó cũng là cái biết, cái miệng mình nếm nó cũng là cái biết. tay mình sờ chạm cũng là cái biết, thì tất cả cái biết này đó nó gọi tạo thành trong cái lục đại, nó gọi là cái kiến đại. Thành ra cái lối tu của ngài Đại Thế Chí á nó rộng hơn cái lối tu niệm Phật, tại vì niệm Phật chỉ có dùng cái miệng thôi hoặc là dùng cái tay thôi, còn cái này giờ chạm cái này cũng thành niệm Phật, chạm cái này cũng thành pháp môn tịnh độ, ngửi mùi hương cũng thành pháp môn tịnh độ, phải không? Mình ăn cái món ăn cũng thành pháp môn tịnh độ, là cái lối tu như vậy đó. Thì bây giờ mình triển khai theo chiều hướng này để quý vị biết ra là trong cái niệm Phật nó có nhiều phương tiện hơn. Quý vị ăn, quý vị đang tu tịnh độ, quý vị không biết, quý vị ngửi mùi hương, quý vị tu tịnh độ, quý vị không biết, ha, vân vân gì đó, thì sẽ nói ra rồi quý vị sẽ hiểu hết trơn, rõ ràng mình rất là dễ tu. Vậy trong này á, ngày cái chương mà Đại Thế Chí thì nó ngắn vậy thôi, nhưng mà cái câu ngài nói đó là con dùng cả lục căn, đọc lại cái câu của ngài nói đó, Phật hỏi về dân thông thì con không riêng lựa chọn mà nhiếp trọn cả sáu căn. Tịnh niệm nói tiếp, tức là nếu mắt mình nhìn cái sắc á, nhìn cái nhìn cho tương mắt mình nhìn cái ly đó mà không thành pháp môn tịnh độ, không có nhớ Phật, không có tưởng Phật được, thì không nghĩa là không nhiếp sáu căn về cái pháp môn tịnh độ, hiểu không? Hay là tôi rờ cái này một cái đó mà tôi không có cái tịnh niệm đi theo cái rờ của tôi đó, cái biết rờ của tôi đó, thì nghĩa là không phải đúng này pháp môn Đại Thế Chí. Ý ngài nói gì đó, tức là Phật hỏi Dương Thông, con không riêng lựa chọn mà nhiếp cả sáu căn, hoặc là mắt, căn mắt mình thấy cũng là mình phải là thành pháp môn tịnh độ, tai mình nghe cũng là phải thành pháp môn tịnh độ, mũi mình ngửi cũng là thành pháp môn tịnh độ, da mình xúc chạm cũng thành pháp môn tịnh độ, nó có tiếp nhau không ngừng đó. Nhờ vậy mà đắc tam ma địa, do đó sanh được cõi cực lạc. Nhưng mà trong này á, nó có dùng cái chữ niệm, chữ niệm thì mình phân tích chữ niệm được thì quý vị mới hiểu được cái lối tu này. Cái niệm là gì? Cái niệm đó là loại thức hình thức của tâm pháp. Hay tâm pháp tức là đó là một cái trạng thái của tâm thức. Tâm thức bám giữ một cái gì? Chẳng hạn như bây giờ tôi niệm Phật, tức là mặc dầu Nam Mô Phật, Nam Phật, nhưng mà phải cái miệng tôi nha, nhưng cái tâm tôi đang nhớ tới Phật. Niệm tức là một sự nhớ tưởng hay một sự hướng đến. Chẳng hạn như bây giờ tôi niệm khổ, tức là tâm tôi phải nào cũng phải dính mắc với cái khổ. Trong cái đề mục niệm của Phật á, nó có nhiều cái niệm đó, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Đoạn Thực, niệm Thức An, là bất tịnh, nó chia làm 10 pháp niệm. Trong này Thế Chí chỉ nói một môn niệm Phật thôi. Tại sao ngài lấy cái môn niệm Phật mà ngài không lấy những cái niệm khác? Cái niệm khác á là cái tướng nó hư vọng, cái tướng nó biến đổi, mà trong khi hồi nãy mình nói đó, cái tướng của cõi cực Phật bản thể là cái Phật tánh. Nãy mình nói rồi đó. Tại sao tôi trình bày nói là tất cả sắc ở cõi cực lạc bản thể nó là hiển lộ của cái gọi là diệu sắc của cái chân tâm. Thành ra lấy cái tướng của Phật để nhớ, hay lấy âm thanh của Phật để tâm bám víu nhau, nó tương đồng với cái là mình tập cái tam ma địa và thủ lăng nghiêm, hiểu không? Nãy mình chỉ phải dẫn giải ra để mình chứng minh rằng là tất cả những gì ở cõi cực lạc do chân tâm mình nó biến hiện ra, đó là chân tâm của chư Phật biến hiện ra. Cái tâm mình duyên được một tướng đó, tức là mình duyên vào được cái tướng diệu của cái trong cái rỗng lặng và cái sáng chiếu diệu của cái bản tâm thanh tịnh của thủ lăng nghiêm nó chỉ đó, là mình duyên vào cái tướng diệu. Mà tướng diệu nó chính là tướng tịch, bởi vì sắc bất gì không, không bất gì sắc, hiểu cái đó. Toàn bộ pháp niệm này phải có cái chỗ để niệm, nhưng mà ngay chỗ niệm của nó là vô niệm, hiểu ý đó không? Tại sao mà diễn tả cho thiệt dài dòng này kia đâu, chứ thực sự là nếu mình không hiểu như vậy đó thì cái niệm sẽ là hư vọng. À, chẳng hạn gì bây giờ tôi lấy cái này nè, tôi lấy cái cành hoa, tôi nhớ tưởng cành hoa thì cũng là một cái niệm, tâm tôi dính mắc cành hoa cái niệm. Nhưng mà cái cành hoa này nó trong thế giới này nó sanh diệt hư vọng, nó không phải là cái bản thể chân tâm nó xuất hiện. Bản thể chân tâm xuất hiện thì nó không xuất hiện cành hoa như thế này, mà nó cành hoa của nó đó là ngàn cánh, mà nó lớn cả như một thế giới vậy nè, phát ra hào quang ngũ sắc. Tại khi tâm nó thanh tịnh sẽ thấy cánh hoa như vậy đó, mà mỗi cánh hoa ngũ sắc gì nó phát ra vô lượng pháp âm, tiếng khổ, tiếng không, vô thường, vô ngã, nó phát ra như vậy đó. Thì khi mình vô được cái chân không đó, mình nhìn một cành hoa bình thường thấy cành hoa này nó có hàm ý hết các thanh tịnh của chư Phật nằm trong này nè, thì cõi cực lạc nó diễn tả cái hoa giống hệt như vậy đó. Cái cành hoa này nó vô lượng màu sắc, vô lượng răng bảo, mỗi cánh hoa vậy đó là có vô lượng tia sáng hào quang, mỗi tia sáng hào quang vậy đó có 84.000 vị Phật ẩn hiện rộng để thuyết pháp. Ha, quý vị coi lại, bây giờ chúng coi quán kinh lại sẽ thấy là nó tả cảnh cực lạc là một cái cảnh cái gì là không thể tưởng tượng được. Cái cảnh này chỉ có là nó tương ứng với cái diệu tâm của chư Phật. Thành ra khi mà cái tâm mình niệm Phật theo ngày Đại Thế Chí đó, thì nó không phải là cái niệm trong sanh tử nữa. Nhớ để mình tránh ra quan niệm nói tại sao nãy giờ hôm rà giảng toàn là thanh tịnh tâm phá hết các tướng này kia tùm lum tùm la hết. Bây giờ ta lấy ông Pháp làm tướng, hiểu không? Quý vị phải hiểu cái đó. Nếu quý vị phải đi tinh thần là trung đạo của tối cao đó, ha, là sắc không lìa không mà không không lìa sắc. Nhưng mà cái sắc của cái người mà đạt được cái thanh tâm, họ nhìn sắc khác, là tại vì bản thể cái thanh tịnh trong ngày nó nhìn cái sắc, nó sẽ biến hiện trong sự thanh tịnh, hiểu không? Thành ra cái cõi cực lạc nói là cái người đi quán một cái được cái sắc tướng đẹp trong cõi cực lạc, người đó chắc chắn sanh về cõi cực lạc, vì tự nhiên họ đã quân tập được cái tâm thanh tịnh rồi. Cái tâm thanh tịnh nó tự nhiên nó có cái năng lực như là giác ngộ có sẵn rồi, thành ra Phật tới rước là họ theo cái sự giác ngộ chứ không đi đâu hết á, hiểu không? Thành ra để mà phá để cái quan niệm là trái ngược với tinh thần của kinh Lăng Nghiêm. Mà có nhiều người đó, tôi thấy nhiều người chú giải cái Lăng Nghiêm tới với dạy đoạn này đó, thì họ lấy cái Phật không phải là vậy, mà Phật là một cái gọi là chân tánh trong kinh Lăng Nghiêm, nó gọi là đúng Phật tánh để mình quan sát, thì nó không có đúng nghĩa cái tinh thần của những cái người mà mình hồi nào tới giờ mình quen cái nói Nam Mô Di Đà Phật là một cái danh tướng, hay là quán Đức Phật, Nam Mô Di Đà Phật một cách mình nhớ tưởng. Thì bây giờ mình phải xác minh lại cái đường lối là bây giờ cái danh tướng của Đức Phật tôi đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hay là Đức Phật tôi đang tưởng tượng, thì cái đó đó nó là cái tướng diệu hữu, cái tướng chân sắc của cái không. Tôi đi vào cái đó cũng giống như là tôi quán được cái bản thể tự tánh chân tâm rống vắng lặng từ hồi nào đến giờ. Hai cái nó giống nhau đi, để khỏi trái tinh thần của kinh Lăng Nghiêm. Tôi chỉ đồng ý cái đoạn này hết chưa? Rồi bây giờ mới nói cái tu. Đó mình chấp nhận như vậy, thì bây giờ mình chấp nhận rằng bây giờ cái tâm mình duyên vào cái đức tướng của Đức Phật, hình tướng của Đức Phật, hay là mình tâm mình duyên vào những âm thanh của Đức Phật, những danh hiệu của Đức Phật, hay là cái tâm của mình duyên vào tất cả những cái sắc tướng trong cõi cực lạc, đều là cái trạng thái của cái tâm thanh tịnh mà rỗng rang từ hồi nào tới giờ. Nên nếu quý vị chấp nhận cái quan niệm mà nãy giờ mình nói đó, thì lúc đó mình mới tập cái lục căn viên thông này mới được. Còn nếu không mình sẽ đặt cái vấn đề hoài, nó tại sao mà phá thương hết bây giờ toàn tướng không. Rồi xong, giờ mới tập nè. Niệm, giờ định nghĩa là cho niệm lại. Niệm là trạng thái của tâm pháp, tức là cái đó là một cái đối tượng của thằng ý thức, chứ không phải đối tượng của con mắt, cũng không phải đối tượng của cái tai, cũng không phải cái miệng, cũng không phải cái gì hết á. Nhưng mà muốn có niệm thì phải có cái bóng dáng của mắt nó nhìn, nó buông tập vô thì có cái chỗ để cái tâm nó bám. Thành phải nói là phải có cái bóng dáng của pháp trần. Thành nó phải nhờ cái anh sờ, anh mó, anh cái kia vô. Nhưng mà thường thường nó chẳng hạn như mình nhìn một cái ly như này đó, hay mình thấy cảm thấy không hợp mắt mình thì mình thành thương ghét. Thành cái niệm này đó, thành nó thành vọng tưởng phân biệt, tức là cái niệm nó hư vọng này nó sẽ thành tội nghiệp. Còn nếu mà lấy đối tượng của Đức Phật đó, là nó thuộc về cái tâm thanh tịnh, nó thuộc về cái thể tướng của cái bản tâm thanh tịnh hồi nào tới giờ, nó bất sanh bất diệt. Mình duyên vào thì cái tâm mình đó, nó không có cái tâm cái là phân biệt xấu tốt nó xuất hiện ra, hiểu không? Cũng như các vị Bồ Tát cũng nhờ các cảnh nó có lạc, tự nhiên cái tâm họ vô phân biệt liền, họ thành Bồ Tát Bát Địa liền. Giờ làm sao bây giờ từ chia ra từng phần để tập. Mới nói là lối tập của ngài là dùng sáu căn duyên tất cả các pháp, nhưng mà sáu căn nhìn cái gì cũng thành là niệm Phật, tới thành ra pháp niệm Phật tâm muội. Thì bây giờ dễ rồi, mình nhìn ông Phật thì quá dễ rồi, cái tâm mình nhớ tới ngài, tới là đã niệm về ngài rồi. Lúc đầu thường thường cái gì nhìn vô là con mắt nó niệm, đầu tiên con mắt nó niệm chứ tâm chưa niệm, tức là mắt nó lấy hình ảnh này nó mới tạo thành một cái bóng ảnh ở trong tâm của mình, rồi cái tâm mình mới duyên cái bóng ảnh đó, cái tâm là cái ý thức của mình nó mới duyên cái bóng ảnh đó. Tức là thường thường là ý thức niệm chứ không phải con mắt niệm. Phải nói rằng cái này rõ ràng là chẳng hạn như hôm qua mình học Đại Thủ Ấn á, giai đoạn đầu là mới dùng làm cái này, giai đoạn sau á là mới dùng tới cái ý thức để phá tướng. Thì cái này thực sự nó tập về ý thức, nhưng mà nó nhờ cái bóng dáng của mấy thằng này để nó tập. Mà hồi nào tới giờ mình hoạt động trong cái thế gian của mình là mình toàn dùng mấy thằng này hoạt động không à. Ý thức nếu mà nói ở ý thức thì có một cái là ngồi một chỗ mà ngồi nghỉ thôi. Thành ra thực sự tập 24 giờ không được. Thành ra nói là nhiếp cả lục căn về nhất niệm. Về nhất niệm tức là gì? Nhiếp cả lục căn tức là mắt nhìn sắc gì đó, thì cái sắc nó có quay một cái ảnh tượng nào, có thể thấy ông Phật, có thể cái cành hoa, thấy cái bông, nhưng mà cái này sẽ trở thành ra một cái bóng dáng của pháp trần trong tâm thức, thì tâm thức nó biến thành Phật để nó niệm. Thấy không? Hiểu gì không? Để mình nói cái giản quá cho cái gì dễ. Hay con mắt cái gì nhìn, có thể là thấy cái micro, thấy ông Phật, thấy cái bàn, hay là thấy anh, thấy những cái khác nhau, chứ không phải luôn luôn thấy Phật. Nhưng mà làm sao mình phải chuyển tất cả thấy Phật, thì đương nhiên quá dễ rồi, chuyển thành ông Phật cũng như pháp trần thì quá dễ. Mà thấy cái ly này là phải chuyển thành ông Phật để mình dính niệm, nó là khó. Thành cái lối là con mắt mình có thể tu bằng mỗi trường hợp, Thì cái cách chuyển là chuyển sao? Ông Phật nó là tướng thì tướng Phật mình chuyển dễ, còn vật chất thì nó không phải là tướng thì mình phải chuyển thành cảnh, cảnh của cõi giới cực lạc. Thế hay như mình nhìn cái này á, mình nghĩ là do Phật có hiện cho mình, chỉ nghĩ gì thôi là nó thành pháp tịnh độ à. Tại vì ngay cái này mình nghĩ là do Phật, do cái tâm mình duyên Phật, mà Phật thì quá hiện đủ mọi cái pháp nào Phật có hiện cũng được hết trơn á. Thầy nói là cái người mà tu tịnh độ á, thì luôn luôn Phật coi như đứa con vậy đó, hào quang ngày luôn soi chiếu với người đó, người đó nằm trong sự gia trì của Đức Phật hết. Thì tất cả những đồ ăn thức uống vân vân là điều Phật, là cái sự, cái lực của Phật gia hộ lên để mà trợ giúp cho người đó. Trên bản thể là Phật làm đúng như vậy đó, nhưng mà bản thể nghiệp của mình á, chỉ có lúc mình nhìn Phật mình mới nhớ Phật, mà nhìn cái này mình không nhớ Phật, thành ra bây giờ chỉ chuyển chút xíu thôi. Cái này bản thể là ông Phật gia hộ, hay Phật biến hiện để cho mình sử dụng. Thì khi gì cầm cái này đó thì mình nghĩ Phật gia hộ cho mình, thì kiểu như mình dính Phật à. Hiểu ý này không? Tất cả cái gì bởi vì nghĩ Phật gia hộ hết. Bây giờ mình chỉ cầm mùi hoa lên, cái hoa này đẹp hay hoa này xấu, thì mình nghĩ cái hoa xấu này cũng Phật gia hộ cho mình đấy, mình nhìn thấy nó xấu để làm chi, để mình xả bỏ nó đi. Còn mình nhìn thấy nó tốt, Phật gia hộ cho mình để cho mình nhìn thấy được cái trang nghiêm, cái đẹp đẽ, để cái tâm mình thăng tiến tu tịnh độ. Bây giờ luôn luôn nghĩ ông Phật làm hết đó, thành ra mắt mình nhìn cái gì mình cũng thấy là Phật hết. Thì cái nhãn căn mình đó lúc nào cũng duyên tưởng tới Phật, dầu tất cả hình tướng mà biến thành hình tướng của Phật. Nếu ông Phật thì mình nghĩ đó là tướng Phật. Tất cả tướng khác thì mình nghĩ đó là cái tướng hay mà do Phật gia hộ khiến nó hiện ra cho mình dùng. Nếu nghịch thì mình nghĩ là Phật gia hộ để mình thấy được cái xấu xa để mình bỏ. Nếu nó thuận thì cứ nghĩ là tại mình ngon, tôi ngon, tôi mới có được những ngọc này đẹp. Chính vì Phật gia hộ cho mình thấy được những cái đẹp đó, nó không có rời mình để mình hưởng dụng. Thành ra lúc đó cái bản ngã từ từ nó mất, tại vì tất cả đều là sự nương tựa của Đức Phật hết. Chỉ có một cái kẹt nhất là lúc vô ký. Lúc vô ký là tâm không nghĩ gì. Lúc vô ký thường thường á, người tu đại thừa không cho để tâm vô ký nha. Tâm vô ký là tâm những trạng thái nào mình ngồi mà không tưởng gì hết trơn á, mắt nhìn cũng rơ rơ, vật chất dưới sắc không hiện hình, tại cái tâm mà không có duyên. Đại thừa nó rất kỵ cái tâm đó. Khi mà có cái tâm đó thì khởi pháp để tập. Khi mà cái tâm vô ký khởi ra, không để trong vô ký, phải nương tựa thì pháp để tập. Thành lúc đó cái tâm mình luôn luôn lấy từng Phật ra để trước mặt, để nó duyên vô, chứ không để nó vô ký. Nhớ nha, ông muốn tập 24-24 là tuyệt đối phải tránh cái vô ký. Cái vô ký là một trạng thái tự nhiên của tâm thức, tự nhiên có lúc nó không muốn làm việc nữa, ứng xử mức độ gì đó. Còn bình thường mình nhìn cái pháp sắc pháp xấu, mình vẫn có thể mình duyên tưởng Phật được. Phật cố tình làm xấu để cho mình cảm thấy nó xấu để mình xa lìa. Cũng như mình nói là mình nhìn cái hoa cỏ xấu hay là cái đồ dơ dái mình không đụng, nói Phật thị hiện để cho những cái đó, chính là Đức Phật Di Đà thị hiện chứ không ai, để cho mình cảm thấy những cái này là cõi ta bà, là bất tịnh, để tâm mình xả ly. Khi mình nghĩ như vậy tức là mình đang nhớ Phật đó, chứ mà nó không phải tự nhiên cõi này sẽ bị, mà chính là Phật cho hệ cho đáng đã tôi không gặp. Nhưng mà chính vì cái tâm tôi nó còn dính mắc trong cái cõi này nên Phật thị hiện những cái đó, cái nghịch. Thì khi nghĩ thấy xấu cũng thấy nhớ Phật, tức là cái nhãn căn mình lúc nào cũng nhớ, thấy đẹp cũng lúc nào cũng nhớ Phật, chỉ có cái vô ký là không nhớ được. Thành ra thường thường á, nó đối với nguyên thủy á, cái phái trường phái mà nguyên thủy đó, thì cái tâm vô ký không có bị lỗi, tâm vô ký không bị lỗi, tại vì tâm vô ký không tạo nghiệp, thấy không? Nguyên thủy thì nó sợ tạo nghiệp lắm, nó tránh sự tưởng nó ngồi tạo nghiệp á. Nhưng mà đối với đại thừa tâm vô ký bị lỗi, vì lý do đại thừa phải tu dùng tất cả phương tiện mình tu để cho tất cả chúng sanh lợi lạc, nên không bỏ một giờ phút nào mà không tu. Cái giờ phút mình ngưng nghĩ là chúng sanh không được lợi. Thành ra người đã phát ăn niệm đại thừa là tuyệt đối là từ tâm vô ký. Mà thường thường tâm vô ký bình thường thì mình dễ trừ. Hay mình cứ lấy cái đối tượng ra, thường thường nó là ngay vô ký thì mình tập. Hay nếu mà hoặc là mình quen gì niệm Phật thì mình niệm Phật, lấy pháp mình tu. Còn bình thường mình động thì mình không có thể lấy pháp mình được, thì mình phải dùng cái cách như nãy thí dụ để mà nhãn căn luôn luôn duyên tới Phật, thì thành tựu được cái căn đầu tiên. Nó có 6 căn nè. Nhưng mà có cái vô ký cái gì tạm có được. Lúc ngủ, lúc ngủ là sao tập? Lúc ngủ là khó tập nhất. Lúc ngủ là bây giờ khó tập cũng không được nữa. Thật anh chịu thôi. Mà cái chuyện đó hành lúc bất tỉnh mình tập được, bất tỉnh nhân sự tập không được. Nhưng mà có những người họ tu, họ ráng vượt qua trần trạng đó. Cái lối này thì nó mật truyền rồi. Lối này là có những ông tổ nói đó, đa số người ta muốn có mộng đó, người ta phải nhớ chỗ này, nhớ chỗ này, chỗ này nè, cái đường xa này cổ họng nè, tập trung hoài á, an trú cho đây và nằm ngủ thì hiện cảnh mộng ra. cái người nào mộng có lẽ cái năng lực họ ưa ngủ, ưa dồn gì đây, ưa dồn gì đây. Mấy tiên gia cũng vậy, tiên gia nó thấy ông vẽ ông tiên nằm ngủ vậy nè, có cái cảnh tiên vừa thấy chỗ này mấy ông mấy cái hình nữa ông tiên vẽ đó, chỗ này cái nó vẽ cái vòng tròn bự bự vậy nè, cái nó vẽ cảnh chỗ ngay chỗ này xuất hiện rồi. Tức là chính ông tiên, mấy ông tiên cũng xác nhận cái giấc mộng của mình nó là do kích thích chỗ này. Thành ra bên mật tông á, nó có cái phái du già mộng á. Cái du già mộng nó là du già là một lớp thực tập để trong mộng người ta vào mộng được, người ta tạo cảnh mộng được, và người ta sống trong mộng người ta tu, tức là tu 24/24. Nhưng bây giờ mình thôi kệ, mình nói mấy cái đó thì nó quá phức tạp, quá di tế rồi, phải không? Thì thôi kệ, mấy cái trường hợp đó mình tu không được thì mình cứ nghĩ. Nhưng mà tinh độ nó vẫn có một cái phương tiện, nó dẫn dụ từ từ rồi vào mộng sẽ nhớ, là trước khi ngủ là niệm Phật, mà niệm từ từ cái tâm nó sáng, từ từ cái để tâm lu lu từ nhập vô cái ngủ, cái thế lực của cái tâm đó nó từ từ nó sẽ đưa mình vào mộng, và trong mộng thấy cái gì là niệm Phật. Cái đó là mấy thầy tịnh độ dạy. Bởi vì trước khi ngủ là bởi vì phải niệm rồi, nhưng mà niệm lớn quá, tâm nó rõ quá thì khó ngủ. Ha, niệm một hồi cái là mình chỉ cần nhớ Đức Phật đang ở trên đầu mình thôi, hay là nhớ Đức Phật ở trong tim mình thôi, cái nhớ nhẹ gì đó, ha, cái tiếng niệm nhỏ chứ đó chỉ nhớ hình ảnh vậy thôi. Ha, rồi từ từ càng ngày cái là cái tâm nó không bám nhiều đưa vào giấc ngủ. Nhưng mà cái lực vẫn còn, hễ mà trong mộng mà bị khổng là Nam Mô Di Đà Phật. Tôi bảo đảm ở đây nhiều người niệm Phật dữ lắm, cái niệm Phật ngay đêm như bảo đảm trong mộng bị nguy khốn không bao giờ niệm Phật nha. Mà trong mộng mà khi khổng nào giống mộng là giống trạng thái mình chết à, thấy không? Mình chết nó còn như là gặp cảnh còn ghê sợ hơn nữa, mà lúc đó cũng không nhớ ông Phật làm sao mà đi. Đó, thành ra mình phải tập. Bây giờ hàng ngày mình nó lúc nào cũng nhớ Phật, nhìn cái gì cũng nhớ Phật, tức là giai đoạn đầu mình nhìn cái nhớ Phật, tức là mình dùng cái đối tượng để mình biến đối tượng này thành ra đây là có Phật quá hiện. Phật là chư Bồ Tát quá hiện, vì mình tin vào Phật nên Phật quá hiện để bảo vệ cho mình. Thành ra tôi nhìn cái này tôi nghĩ Phật quá hiện, tức là tôi đang nhớ tới Đức Phật, mà tôi nhớ bằng tay tôi nhớ qua tức công đức Đức Phật. Công đức Đức Phật với Đức Phật chỉ là một thôi. Qua giai đoạn thứ hai, ngay qua giai đoạn thứ hai cũng nhìn con mắt, nhìn, nhưng mà tôi nhìn một cái đó, tôi tưởng nó con mắt tôi, trước khi mắt tôi tới đó, nó có một cái là nó phóng sự chú ý tới. Thì lúc đó khi mà tôi nhìn tới Đức Phật á, thì tôi tưởng cái sự chú ý tôi là những ông Phật nhỏ nó bay đụng này. Tức là ngay cái tâm tôi là Phật, ngay cái tâm tôi năng kiến của tôi rọi tới đâu nó là cái nhìn của Đức Phật, hiểu không? Cái này mới gì tập rài sẽ được, mà được thì nó an lạc lắm. Nhìn cái đèn tự nhiên cảm thấy như con mắt mình nó là một chùm Phật, mà cũng như là Phật mình nó, cái gì này hư không vậy, từ đây lên không nè, thành Phật không à, nghĩa là cái hư không này biến thành một Phật dối tới chỗ đó đó. Bây giờ tập từ từ không khó đâu, dễ lắm mà. Bởi vậy cứ nghĩ là cái nhìn của tôi gọi là cái nhãn thức đi, nó cũng như từ đây nó dối tới đó, thì nhãn thức thôi nó biến thành là ra là cái cũng giống như là cái nhãn thức của Phật vậy đó, nó có cái Phật tràn trong nhãn thức tôi đó, đại khái vậy đó. Cái nhìn của tôi là có Phật tràn trong nhãn thức của tôi. Chàng tôi nhìn này, đầu tiên mình tưởng cái tượng Phật này dễ rồi, mình nhìn tới đây mình nghĩ là Phật gia hộ biến thành cái này. Khi tôi nghĩ là Phật gia hộ biến cái này, tức là tôi giàu tôi nhìn cái này nhưng mà trong này có Phật, thấy không? Là cái chuyện nó dễ rồi, tức là mình nhìn ngay cảnh, thấy không? Giờ lấy cái năng kiến của mình thành Phật cho vô, cái này là cái sở kiến, cái năng kiến của mình nhìn là có cái tâm năng nó nhìn, tâm năng nó nhìn, mình tưởng cái tâm năng này đó cũng như là mình tưởng, tại vì cái tướng Phật nó dễ tưởng lắm, mình tưởng cái tướng Phật nó cũng như nó hòa trong này nè, nhìn vô. Thì đương nhiên anh chú ý cái này thì cái kia nó không được mạnh bằng, nhưng mà ngay cái năng mình khởi ra là có Phật rồi, tới cái sở mà gặp Phật là còn trễ, tới cái sở mà ngay cái nhìn của mình là mình đã nhớ Phật rồi, mình vừa khởi cái nhìn đã có Phật nhầm vô rồi, là mình đi tới cái gốc luôn. Giai đoạn mình tập, giai đoạn đầu mình tập cái ngọn cho nó dễ, tại vì mình chấp hình tướng, mình lấy hình tướng. Giai đoạn đầu á mình vừa khởi lên là mình đã nhớ Phật rồi, khởi là mới có cái năng kiến. Giờ khởi là nếu mà khó nữa đó, bây giờ mình chạy mình vừa cái nhìn mình ra là mình cứ niệm Nam Mô Di Phật, mình tưởng cái tiếng Nam Phật mình nó tan nhầm cái nhìn mình đó, cái nhìn mình nó trở thành ra nhờ cái danh đó, nhờ cái Nam Phật nó trở thành ra là cũng như là ông Phật nằm chỗ đi tới. Dễ hiểu không? Nhìn cái gì tập dễ lắm, tôi tập thấy quá dễ đi. Để thành bởi nhiều khi tôi nằm trong phòng tôi coi cái tivi, phải không? Tôi nói không lẽ tại mình coi tivi, lấy cái chuyện tivi làm cái gì, nằm tâm mình động. Ngay cái nhìn mình đem Phật phóng bao nhiêu Phật con mắt mình nó phóng cái tivi. Thì lúc đó mình chỉ nhớ Phật đang phóng tivi, tivi nó hiện hình nó không được rõ bằng cái kia, tại mình đang tập trung. Hay mình nhìn cái gì mình tập là nhìn ông Phật này, cái tâm Phật của mình nó đang hướng tới đó. Tâm Phật của mình là tượng trưng ông Phật đang tan trọng. Thành ra cái nhìn của mình nó nói là có cái chỗ nhìn và có cái tánh nhìn. Cái tánh nhìn là cái tánh năng kiến. Thì bây giờ cái chỗ nhìn thì nãy mình kiến cách mình tiến hóa được rồi, là dạy quý vị rồi. Giờ chẳng hạn như cầm cái đồng hồ, mình nói cái đồng hồ này là Phật có hiện đấy, để cho mình biết giờ biết giấc. Ồ rồi, vậy xong rồi. Khi mình nghĩ đồng hồ này là Phật có hiện đấy, là trong tâm mình là đây là công đức Đức Phật, đây là Đức Phật chứ không ai chứ. Thành ra mình dòm cái nào, mắt mình dòm cái nào là cái tâm mình, nhưng mà cái đó mới là cái gốc thôi. Ngay mình vừa khởi cái nhìn cái mình thấy ông Phật nó tràn vô trống rồi, nó chạy tới đây. Đó là tập về nhãn gan. Bây giờ nắm giữ cái này về, nắm giữ cái này còn thắc mắc gì cái vụ này không? Bây giờ tập được cái này thì mấy cái kia giống hệt vậy thôi à. Mấy cái kia giống hệt vậy mình chỉ thí dụ thôi. Thí dụ cho cái gì cho thêm cho rõ thôi.
Khi nào chúng con tập được thì
biết. Nó dễ, bây giờ tập rồi mới thấy nó dễ. Mới tự tập rồi nó thấy nó dễ chứ không có gì hết trơn á. Dễ hả? Dễ là liền á, được liền. Được liền. Bây giờ thay vì mình nhìn cái này vậy, mình nói là cái ly, giờ mình đổi lại cái ly này và Phật quá hiện. Rồi, được. Thì được liền cái gì nữa? Mà Phật quá hiện thiệt. Cái gì không có do Phật quá hiện? Tâm từ bi Phật có hiện làm con vật cho mình ăn cũng được mà. Phật cái gì, cái lá cây cũng được, cái ngọn cỏ cũng được, để cái tâm mình nhờ đó mà cái tâm mình kháng khích với đạo. Mà nhờ cái này mà nghĩ Phật quá hiện, cái tâm mình dính với đạo tới là Phật quá hiện cái gì nữa? Rồi nhìn cái đó quen rồi, cái giờ mình nhìn cái đây. Mình tưởng tượng cũng như mình vừa khởi cái tâm mình nhìn tưởng tượng là, hoặc là mình niệm Phật, hoặc là mình tưởng tượng là Đức Phật á, giống như là nó bắt đầu nó nhập vô cái khoảng không gian này nè, hướng tới đây, toàn trong này là Phật nhỏ đứng xếp hàng tới đây luôn, cho nó dễ. Còn nếu không á, mình cứ nghĩ là, hoặc là nếu mà nào quan niệm Phật á, nghe niệm Phật phải mở mắt ra chứ, đừng nhắm mắt lại. Nhìn mà mở con mắt ra chứ, nhìn nhắm mắt lại đâu có thấy. Còn nếu không á, mình cứ nam mô về Phật, mình tưởng cái tiếng nam Phật mình nó như không, nó không làm đâu có ra, nó đâu có tướng đâu, nó như không trung vậy, nó hư không vậy đó, thì nó trộn hư không cái mình, là hai cái nó trộn nhau. Hai cha mình cái nhìn mình cũng là có hư không đang đến đây, mình nó cứ niệm nam mô Phật vào cái hư không đó, thì lúc đó mình hướng vô thì cái nam mô Phật nó trộn hư không, nó sẽ hướng tới đây, hiểu không? Hai cái hư không thì dễ trộn, còn bây giờ cái hư không mình tưởng tướng thì nó khó. Mình tưởng nam mô Phật mình cũng như là tôi nhìn ha, tôi phải nhờ cái hư không này, mà nhờ cái hư không mà tôi đến, phải có hư không cái tướng nhìn mới ra được. Giờ tôi niệm A Di Đà Phật vào tướng hư không đó, tướng hư không này nó có cái tánh A Di Đà Phật nằm trong này nè, thì cái mắt của tôi nhìn nó là nương vào hư không mà nó chụp được hình ảnh này, thì rõ ràng là A Di Đà Phật nó tan vào trong này để hướng tới đó. Đó là một cách với vị tướng cứ ngồi nghỉ.
Nhưng mà lúc mà mình niệm A Di Đà Phật mà như vậy, mình thấy vô vàng vị Phật vào hư không, thì lúc đó có tiếng âm thanh vẫn có hay không, hay như thấy vị Phật không?
Không, đã niệm thì không cần phải tưởng Phật nữa. Còn tưởng Phật thì khỏi cần niệm.
Không, lúc đó mình niệm mà
anh muốn cả ông giờ anh muốn vừa niệm vừa tưởng Phật cũng được. Sợ nhiều cái quá mình mất đi. Đang hãy như bây giờ mình tưởng Phật đó, thì mình cứ nhìn thôi, mình cứ tưởng Phật hiện trong từ đây nó hiện nhỏ ba thế đó. Còn nếu mình niệm Phật á, nếu mình niệm Phật thì khỏi cần tưởng. Chẳng hạn như hư không, cái tiếng niệm Phật mình nó là hư không. Nó đang là âm thanh hư không, thành ra cái hư không từ đây đến đó tôi được nam mô Phật, tôi tưởng hư không nó hai cái nó cũng hòa với nhau thiền hòa với nhau, mà tôi nhờ hư không mà tôi thấy, thành ra cái hòa với nhau vậy, tức là cái Phật đang nằm hết trong này để mà hướng tới đó. Trong hai cái này bởi vì tập một cái cũng thành tựu rồi. Cái gì, nhìn cái gì mà tưởng là Phật là cũng đã thành tựu rồi, tức là lúc nào cũng nhớ 24/24 rồi. Còn cái này là tập di tế, tập phía trong. Cái vừa khởi tâm đó là trước chưa thấy cảnh nó đã là ông Phật đã nằm trong trọng nhảy ra rồi. Thầy giải động, giao là tập cái này đi. Tập cái này đi. Nếu mà khá nữa đó, mình vừa khởi ra một cái là mình đem ông Phật mình hòa vào trong cái tâm khởi mình hướng tới. Tức là học tập thứ nhất là nhiếp nhãn gan. Để bây giờ tới nhiếp chấm phóng gì thôi, nguyên tắc này giống nhau, hiểu về trong nguyên tắc này thì sẽ hiểu những nguyên tắc khác. Mà cái này đó là từ cái lý luận đầu tiên. Cái này nó trở thành là hình tướng diệu sắc của cái chân tâm, nên trở thành cái thanh tịnh, hiểu không? Chứ không thôi là mình sẽ bị làm chấp, nó kinh Lăng Nghiêm nó nói cái này hư vọng á. Khi mà Phật gia trì thành cái này là thẳng thân Phật gia trì, nên vật này nó trở thành là cái đối tượng để mình vào được cái tịnh tâm. Hiểu không? Nhớ nha. Chứ không nó sẽ nó thắc mắc được kinh Lăng Nghiêm, nó cấm mình nhìn cái này, xong rồi bắt tôi lại nhìn nó thằng mấy cái chuyện này không. Thành ra mình giai đoạn đầu tôi mới nói gì vậy, là cái chân không là nó diệu sắc là gì đó. Tất cả Phật gia trì tức là thành diệu sắc của Phật, nhưng mắt phàm phu mình nhìn nên nó bị thành trạng này thôi. Nếu mà Phật gia trì mình nhìn hoài nó cũng vô được cái chân không nữa. Cũng như bây giờ mình nhìn tướng Phật hoài cái tâm mình thanh tịnh nào không hay. Nhưng mà thực sự đối với cái tướng Phật này, đối với cái kia nó là tướng hoài, tướng do cho nhân duyên hòa hợp bất, nó không phải là thật. Nhưng mà khi Phật gia trì thì nó trở thành thanh tịnh, hiểu không? Thành cái vật này đối với thế gian pháp mà mình nhìn á thì nó vẫn là vật bất tịnh. Nhưng mà khí đã Phật gia trì rồi, anh nhìn bảo đảm cái tâm anh, bây giờ anh nhìn mấy cái xung quanh không, đồ vật xấu xa mà Phật gia trì, cái tâm anh cũng thanh tịnh. Khi mà anh áp đặt được một cái gì của Đức Phật già trong trọng là cái tâm anh nó chuyển. Để đừng có mâu thuẫn giữa giữa cái lý của căn nghiêm. Cái này là toàn tướng đó, là tại vì cái đó là dùng cái niệm, mà dùng lục căn là toàn tướng đó, là nếu mình không có dùng cái lý giải mà sắc tức thì không, tức thì sắc á, là mình sẽ lộn xộn, mình không biết cái căn nghiêm nó giải cái gì mà sao lộn xộn quá. Không biết hết không? Còn thắc mắc gì ai thắc mắc không?
Bạch thầy, con thì thường thường là quán lúc nào cũng nhìn một ví dụ chẳng nhìn một hình tượng Phật, thì con lại chú ý tới cái tánh nhìn của mình.
Không, cái chú ý tánh nhìn đó là của anh Thiền Tông. Còn bây giờ đó, khi anh đi niệm Phật đó, thì cái niệm Phật đó là gọi là cõi cực độ đó, cả cảnh giới đàng hoàng cho mình mà. Nó tả luôn Đức Phật và nó tả luôn cái âm thanh của Đức Phật là Nam Mô Di Đà Phật. Toàn là tướng không à. À, giờ mình chỉ chuyển lại cái tướng này là diệu hữu của tâm cho chân không. Tôi nương tướng này, tức là tôi đang tập cái diệu hữu của cái chân không, bởi vì chân không diệu hữu nó không tách rời được. Nhưng mà anh dễ bám hơn, mà anh không có dính, không luôn luôn tâm anh dính mắc Phật là anh gieo nhân duyên để anh đi. Còn anh đeo nhân duyên không á là anh tự lực, anh đâu cần Phật. Phá tướng Phật luôn là cửa Thiền Tông. Thấy không? Cái này lấy tướng, nhưng mà tôi nói anh thành tựu tướng này, tức là anh thành tựu được cái chân không, bởi vì nó là diệu hữu của chân không, mà nó hoàn toàn là tướng, để mình cảm thấy là cái Phật đó nó đặc biệt.
Dạ, thưa bạch thầy, thì đó như thầy đúng là thầy dạy là giống như là Bồ Tát thì lấy cái tánh không, còn để làm cái làm tánh định.
À.
Cái kinh năng kinh của Lăng Nghiêm là dùng trí định, tức là cũng tánh không mà thêm cái diệu dụng của.
À, thêm diệu dụng tức là đi cả hai.
Cả hai.
Nhiếp cả hai. Thành ra mình cái này đó, mình giờ nói tịnh độ là phải nói là do cái nguyện Đức Phật, tức là thấy có Đức Phật, thấy có lời nguyện, thấy tất cả cái đó thì mình mới đi được. Thành ra phải lấy tướng mình vào, nhưng mà mình phải đồng nhất cái là cái tướng này là chính là cái thể không của Đức Phật hiện ra. Khi như vậy đó, tự động mình thấy tướng thanh tịnh chừng nào thì cái không mình nó càng trong veo chừng đấy, mà không cần phải cần nhớ tới cái gì tánh không hết trơn á, để cho khỏi mâu thuẫn như hai cái, hiểu không? Nhớ cái đó. Cái thiền định song tu á ha, là cái chủ trương của một số thầy thiền tông đốn ngộ ở bên Trung Quốc. Họ đắc về thiền rồi họ quay qua trở lại tịnh độ, rồi họ mới chủ trương thiền định song tu. Nhưng mà thực sự ra đó, cái thiền đó là thiền đốn ngộ, và cái môn tịnh độ là hoàn toàn cái thiền đốn ngộ là toàn là cái thiền độ phá tướng, và còn cái tịnh độ là cái một cái loại thiền hữu tướng. Khi mấy ông thầy mà ông giác ngộ thật sự thì ông thấy rõ ràng là cái không có tướng là đều là cái tướng diệu hữu của chư Phật, thành họ đi rất là dễ. Còn mình bình thường á, hễ là cái không là không có tướng, mà cái có là có tướng. Khi mình bị mâu thuẫn với hai cái đó mà vào thiền tông tu là chắc chắn là mình rớt đài. Thành ra mình chỉ nói rằng ngay cái có tướng, cái bản thể đó là cái diệu hữu của cái không tướng. Tôi đi cái này cũng như tôi đi cái không tướng thôi, không có gì trở ngại hết trơn, mà tôi không cần phải nhớ tới không tướng nữa, tự động nhập vô không tướng hồi nào không hay. Thành ra phải giai đoạn đầu mất công mình phải giảng giải lý luận cho quý vị để mà chấp nhận cái quan niệm đó. Cái quan niệm đó là quan niệm của Bán Kinh. Bán Kinh nó là sắc tướng duy diệu của Đức Phật á, là nằm trong cái cõi tịnh độ. Họ mới lý luận đủ mọi cách, họ nói là chúng sanh mà tại sao sanh có độ là đồng đẳng có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đồng đẳng cái phương tiện là có đủ hết mấy thần thông, đồng đẳng một cái phương tiện là thấy được tâm niệm 10 phương chúng sanh, những cái phương niệm đó là thuộc về tam minh để độ sanh của các vị Bồ Tát không à. Thì nó nói là rõ ràng là cái cảnh đó là cảnh của thanh tịnh của Bát Địa Bồ Tát. Thì cái cõi nước đó là cái, do cái tịnh sắc đó mà tự nhiên người ta lên ta có cái tâm đó. Thành ra cái tịnh sắc bản thể của nó, cái sắc mà trên diệu sắc của nó, bản thể của nó là tánh không, nên không cần nhớ tới tánh không nữa. Thành ra đi tịnh độ mới dễ đi. Còn bây giờ vừa đi tịnh độ mà vừa nó tịnh độ là vô tướng là sanh đi. Anh phải chấp nhận rằng có cõi nước, chấp nhận có Đức Phật tiếp dẫn, mà lại nói Phật nó không có, cõi nước không có là đi chỗ nào. Hiểu không? Thế người đi tịnh độ phải nói là pháp có tướng, thấy không? Pháp có tướng, nhưng mà tướng này là cái tướng của diệu sắc, chứ là cái tướng của chân không. Thành ra mình không có sợ, mình không cần phải đi vào cái chân không của kia, mà chỉ đi tướng này đi, rồi tự động sẽ nhập cái chân không nào không hay. Còn mấy ông chủ trương mà thiền định thông tu là tại vì ông đắc thiền rồi, khanh ông niệm cái sắc cái này đó thì ông thấy diệu sắc bình thản quá đi, thành ông nghĩ là người ta vậy, nhưng mà chúng sanh bình thường là không được, chúng sanh bình thường là niệm chỉ là chết. À, niệm có tướng bây giờ phá tướng thì nguyện nó không còn, ông Phật cũng không còn, ai độ cho mình đi. Thành ra cuối cùng không đi được. Thà bây giờ nếu mà mình niệm đi mà mình chưa vượt đến thanh tịnh tâm á thì mình vẫn còn đi được. À, tại vì mình còn dính với tướng Phật để mình đi, mình còn tạo nghiệp để mình đi. Còn nếu mà trong một đời đó mình tập tinh tấn thanh tịnh mà ngay cái tướng mà diệu hữu, tự nhiên mình thấy được cái sự trống nặng á, thì đương nhiên là mình thành ra một cái anh thiền sư luôn. Nhưng mà luôn luôn phải có tướng để mà vào, nếu cái tướng nó không thành tựu cũng anh đi được. Còn mà tập vô tướng là không có đi á, cái vô tướng là cái đó tự lực. Rồi con thắc mắc gì nữa không? Rồi mình tập qua cái khác. Thì tôi nói có rồi, cái nghịch cảnh là Phật gia hộ.
Cây mình thì mình có nên là, nếu mình mà phải có cơ hội mà, thì nên xa lánh hay là nên, nếu mà phải ở gần.
Cô giờ cô cái nghiệp cô bà dính á, cô muốn xa xa cũng không được đâu. Thiệt á, nếu cô xa được tức là không dính rồi. Thành ra cái chuyện cô gặp nghịch cảnh á, tôi nói Phật hiện cái tướng đó, chuyển nghịch cảnh nó thành ra cái gọi tâm Phật. Phật cái hiện cái tướng đó để mình cảm thấy cuộc đời là đau khổ, cuộc đời nhàm chán, để không mình bám víu nữa. Còn gặp cái gì mà là cài cái kia phải nói là Đức Phật gia hộ, để cho mình được những thượng duyên, được những cái may mắn, được cái sung túc giàu sang, đó là gia hộ để mà trợ duyên cho mình tu. Cô luôn luôn nghĩ là luôn nhớ cho Phật, gặp nghịch cũng nhớ, gặp thuận cũng nhớ. Tức là cái đó gọi là chuyển tất cả các pháp môn thành nó pháp môn tịnh độ. Nghịch cũng phải tìm cách chuyển. Tôi nói một vài thí dụ thôi, thì cô phải luân chuyển. Bây giờ sau này nó bắt đầu nói tới cái thằng mà cái ý gan á, thì lúc đó đó đem cái tín niệm Phật hoài vào cái suy nghĩ của mình. Cho dù tan giận người đó báo không, để cho giận cách hiển hiện đi, dùng ý căn mà, tức là dùng cái tâm khác đem cái Nam Mô Phật tràn ngập trong cái ý căn, thì lúc đó đó ý căn khi mà nó tràn vô trong thân giận mình, thân giận nó biến mất à, thấy không, là qua cái ý căn mình chưa mà nó mới nhãn căn à, và xong nhãn căn còn gì thắc mắc không, qua cái khác. Dạ
thầy, con phải kiếm chút xíu ạ. Thưa thầy, như chúng con đó thì là những người mới biết tu học về Phật đạo, không phải là những nhà tu hay là có chuyên tu, thì như vậy chúng con xin thầy cho chúng con một cái ý kiến là chúng con nên theo pháp tu nào thì nó học với cái
tôi thì tôi thực sự mình không biết căn tánh, là mình không có nói được một cái gì rõ ràng. Giờ những căn tánh người đó là họ thiên về cái lý nhiều, họ thiên không có chấp tướng nhiều, thì họ đi thiền tông rồi quá hợp rồi, mình không biết nói nhiều. Nhưng mà nếu mà luận theo đại thể đó, luận cái đại thể đó, thì chư tổ đều nói cái thời này đó là ngũ trược ác thế, tâm sanh chấp tướng rất là nặng, đi về lý tướng đánh không rất là khó, lúc nào tâm nó cũng chấp hết trơn á, thà chấp được cái thanh tịnh để mình đi về cái cõi cực lạc còn hơn là bây giờ phá hết để không đi được gì tới đâu, mà phá chưa chắc đã phá được. Nó thành ra chư tổ mới đề xướng pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ nó là người nào cũng dễ tu, về nương cái lực Phật A Di Đà nữa, mà quen với cái lối suy nghĩ của người ta là nào với cái tâm người ta dính mắc. À, nhưng mà giờ cho dính mắt vào Đức Phật, cho dính mắt vào công đức Đức Phật, cho dính mắt vào cõi giới của Ngài, vậy thôi. Thành ra cái lối này là khế hợp với người bây giờ đa số nha, chứ không phải mình nói là tất cả. Đó là chưa tổ luận gì đó, cái nói là thời giáo tương ưng, cái thời này với cái giáo pháp tịnh độ là nó tương ưng với nhau, dễ tập hơn là tất cả những cái khác. Cái đó đương nhiên phải có một số ngoại lệ, à, có những người cái tâm họ bằng đẻ ra họ đã không dính mắt rồi, thì họ đi pháp thiền rất là dễ. Cái đó phải tự xét lấy mình. Nhưng mà đại đồng thì chỉ tổ phiên là cái thời này là dễ nhất là bằng pháp môn tịnh độ. Vì thứ nhất, nhờ được cái tha lực Đức Phật tiếp dẫn mình nữa. Còn những pháp môn mà về phá tướng hết là toàn là tự lực không à. Mình phá hoài để được cái vô thành mà phải tự mình phá đấy. Còn cái kia mà giàu có dính mắc đi nữa mà chưa đạt được hoàn toàn cái yêu cầu của Đức Phật đi nữa thì Phật vẫn tiếp độ mình. Qua danh từ nó gọi là đại nghiệp giảng sanh. Rồi ai còn thắc mắc về cái pháp môn dùng nhãn căn niệm Phật không? Thì đó rất là tốt rồi, nhưng mà thường ngủ đâu ai nghe đâu. Đúng rồi, nếu mà con mình nghe mà thật sự người nào ngủ được mà cái tai vẫn còn nghe được đó, người đó rất là cái tâm tâm họ sáng lắm nha. Thiệt á, cô mà nếu mà chẳng hạn như trạng thái mà cô ngủ được mà cái tâm cô vẫn còn nghe dầu nhỏ rồi gì đó, thực sự cái tâm người đó rất là tốt, nên dặn để nghe. Mà dầu mình nghe không được mình cũng nên dặn để mình nghe nữa. Thường thường đa số là ngủ là người ta không nghe nữa. Mà nhưng có những người ngủ vẫn nghe nha, mình nói không phải là không có. Thành ra mình cứ dặn đi. Thế biết đâu là cái thời gian nào cái tâm mình nó thanh tịnh chừng nào, càng thanh tịnh nào lúc mình ngủ mình nghe được thì càng tốt, ngay lúc ngủ mình tu. Thì tôi bởi vì muốn ngủ á là cô đào đầu cô tu duyên, cô niệm xong rồi cô để cái tâm nó mờ từ từ đi. Bữa nãy nói đó, mình niệm nhỏ là lúc đó chỉ mình nhớ được hình Phật ngay tâm mình thôi, hay là nhớ là Phật nằm trên đỉnh đầu mình thôi, không còn niệm nữa, để tiếng niệm từ nó chui rui đi thì từ từ cô ngủ mới được. Cô mà cái tâm cô càng sáng quá, cô càng nhớ niệm Phật rõ ràng thì cái tâm cô nó sáng quá, nó không cho cô ngủ. Thấy cách gì đó, cách cô đầu niệm nhỏ lại, niệm nhỏ lại, lúc đó không còn nhớ tiếng niệm nữa, chỉ nhớ tiếng Phật Di Đà nó nằm cái tâm mình hay là nằm đỉnh đầu mình, rồi từ 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 buông lỏng cái nhớ đi, buông lỏng cái nhớ rồi nó vào giấc ngủ vậy thôi. Thành ra cái lối tập á, tôi phải dịu, phải làm giảm bớt cái tâm sáng sủa của mình lại, cứ làm giảm là từ từ thì mới vào ngủ được. Còn nếu mà sáng quá còn ngủ không được đâu. Thì bởi vậy tôi nói, bởi vì nói câu niệm nhỏ lại. Đầu tiên á, mình đang niệm, nếu mà niệm thầm á ha, thì lúc đó mình bỏ cái tiếng niệm đi, mình nhớ tiếng Phật nó ngay tầm hay là trên đầu mình. Thành ra thường thường mình nói mình là đang nằm trên đùi Đức Phật, tưởng tượng mình nằm trên đùi Đức Phật trên đầu mình, rồi xong rồi mình nhớ, đầu tiên mình nhớ thì nó rõ lắm, xong rồi mình tưởng tượng nó ngày mà từ từ vậy đó, rồi xong ha, bao nhiêu ngày kể như hư không phủ trùm người mình, rồi ngủ. Phải tưởng từ từ vậy đó, tức là xóa cái tướng từ từ đi, trở về cái tướng không nó phủ trùm mình, thì ngài biến thành một cái tướng không đang bảo vệ cho mình rồi, vậy mình ngủ được. Thì phải tập sửa lại thói quen hay muốn ngủ được, phải vậy đó. Nó nói tập ngủ là không bao giờ người ta để tâm sáng từ đầu đến cuối, sửa lại từ từ sẽ ngủ được. Rồi giờ còn vướng mắc về cái vấn đề niệm không, giờ mình đi qua cái căn khác. Bây giờ hiểu căn này mà rõ ràng đi qua căn khác, bỏ chút xíu à Thành à. Bây giờ dùng tới mắt, rồi giờ mình lỗ tai. Cái lỗ tai mình nó là nghe âm thanh niệm Phật thì quá dễ rồi. Nam mô A Di Đà Phật cái tâm mình duyên rất là dễ. Bây giờ làm sao? Là bây giờ tất cả những âm thanh khác, tiếng chửi rủa cũng thành ra để nhớ Phật, mà tiếng khen tặng cũng thành ra sự nhớ Phật. Tiếng súng bắn cũng nghe sự nhớ Phật. Tiếng bếp trong nồi kia cái đồ xào đồ chiên nó bắt đầu nó bốc cũng phải nhớ Phật. Tức là chuyển tất cả các căn trở thành nhất niệm, lúc nào cũng muốn nhớ Phật. Chuyển ngũ căn thành nhất niệm là niệm Phật. Thì cũng giống như cái kia thôi. Giờ mình thấy những tiếng nghịch với cái tâm mình là mình sẽ nhận cái đó, đây là cái tiếng này, đây là cái tiếng để mà đang Phật hiển hiện cho cái tiếng này cho mình biết là cái sân hận như thế nào, cái nỗi làm sân hận, làm phiền não như thế nào, để cho mình không có dính mắc nữa. Phải chuyển, thành mới chuyển, đây là công đức Đức Phật, đại Phật cố tình dạy mình, thì tức đó cái tâm sân hận mình sẽ mất. Mình nghĩ đây là Phật giúp cho mình mà. Mà lúc đó khi mình nghĩ vậy đó, ngay tiếng sân hận nó trở thành là lời khuyên nhủ của Đức Phật, tức là Đức Phật. Giống như mình cái ly, cái bàn, cái cách chuyển cái gì thôi à. Còn tiếng khen tặng cũng vậy, đừng có thấy khen tặng mà ngã mạng, nó lên là tôi số 1, số 2 hết trơn á. Đa số là khen tặng là người ta ưa cái ngã mạng bên mất hết trơn, thấy mình thường thường người ta thất bại là đối thừa không à, không bao giờ thấy tôi dở hết trơn á. Thất bại là tại cái này, tại cái kia, tại cái nọ, tôi để ý gì đó. Mà thành công á, tôi chúng rồi, mấy thằng kia đâu có phải đâu, nhờ tôi hết á. Hai cái đầu cũng là cái bản ngã không à. Thành ra lúc này mình tuyệt đối mình tập niệm Phật á, là cái lối tập vô ngã, phải không? Thành ra cái gì mà thành công thiệt là tại nó là chính nhờ con niệm Phật, chính nhờ luôn luôn nhớ tới thiện pháp, mà nhờ Phật gia hộ mà những cái này nó xui bùm xuống đó nó xảy ra cho con. Nghe tiếng khen tặng của nó là nhờ Phật gia hộ mà con được, con người ta khen là khen, rồi giờ cái công đức của niệm Phật, giờ cái này kia mà ta khen, thành nó chuyển thành tiếng khen đó trở thành là công đức của Đức Phật. Ngay khen đó là nhớ tới Phật, thì nó đương nhiên là cái tánh nào mà cũng nhớ rồi đó. Chỉ có một cái mà đời đó, chỉ có một cái là nghịch và thuận. Thường thường nó dễ chuyển lắm, mày học cái này rồi đó thì cái gì sẽ chuyển được hết. Tại ngoài đời nó chỉ có ba cái thôi à, nghịch thuận hay giặt cái vô ký. Nghịch thuận và cái vô ký tức là nghe mà không biết gì chứ, cũng như mình đang chăm cứu gì mà nghe súng nổ mình không biết ha. Đại khái nó gọi là vô ký, cái nghe nó không có tạo thành một cái ấn tượng nữa, tuyệt đối đại thừa cấp nguyên thủy nó cho, tại vì nó không tạo nghiệp, vì không để ý nên không duyên và âm thanh tạo nghiệp nữa, nên cho nó gọi là cái nguyên thủy cũng chấp nhận. Nếu nghĩ mới không tạo nghiệp thì không có theo nghiệp để sanh tử. Nhưng mà đại thừa bị lỗi. Đại thừa nó lấy tâm làm cái cơ sở để nó luyện. Cái tâm không được quyền vô ký, cái tâm mà vô ký tức là cái tâm mê, cái tâm không biết gì hết trơn á, và người ta được lợi hơn tất cả những loài vật, tất cả loài vật là nhờ cái tâm ta biết. Đó, nhưng mà khổ người ta là khi người ta biết, người ta phân biệt đẹp xấu và thành ra bị khổ thôi. Bây giờ cái đẹp mình cũng chuyển thành Đức Phật. Cái xấu mình cũng chuyển thành Đức Phật, chỉ có anh vô ký này. Rồi thành ra khi cái để rảnh rỗi không có làm gì đó mà cái tâm tự nhiên không có duyên được ha, cái ta không nghe được đó ha, thì bị dặn máy lên, máy lên nó tạo thành âm thanh để cái tâm mình duyên, hay là mình niệm lên để cái tâm mình duyên, tức là để không cho cái tâm nó nghỉ. Trường hợp mình phải ngủ, mình phải nghỉ thì phải chịu thôi. Nhớ tuyệt đối không được dùng tâm vô ký. Rồi xong rồi, cái giống như anh kia đó, mà cái đó là tiếng sở, những âm thanh thuận, âm thanh nghịch, tiếng đèn, tiếng kèn, tiếng trống, rồi mình thực tập. Cái gì thực tập, cái này cái gì mình sẽ nghe một cái âm nhạc hay, thấy không? Đó, rồi giờ mình biến cái âm nhạc này làm sao để mình nhớ Đức Phật với thực tập. Khi mình nghe âm nhạc hay, mình nghĩ là cái hay này cũng như là cái tiếng của cõi nước A Di Đà đang có những âm thanh như vậy, để cái tâm mình tự nhiên là mình nghe để mình nhớ tới Đức Phật. Rồi giờ phải dặn những cái nhạc gì mình không thích, phải thực tập à, để cho nó quen, phải không? Rồi mình cứ quy định à cái này đó là âm thanh của thế gian nó luôn luôn nó phá được cái tâm của mình, làm cho mình bị phiền não vân vân vân, cái này là Phật gia trì cho mình biết, để cho mình thấy rằng bản thân cái âm thanh sắc pháp là nó làm cho mình không bao giờ yên lòng hết trơn, đại khái vậy đó. Thì ngay cái nghịch của âm thanh mình vẫn nhớ tới đó Phật, thành ra bởi vì phải thực tập. Thần thật sự tôi cũng vậy đó, nhiều khi tôi dặn nhạc tôi nghe để cái tâm nó bay lơ lửng cái tâm mình nghĩ cái gì, phải không, làm cách nào đem Phật vào, đem được mà đem rồi rồi nghe nhạc nó hay vô cùng tận luôn. Ô, nghe nhạc xong nó hay mà nó, tại vì mình nghe âm nhạc nào mà cũng nhớ tới Đức Phật hết trơn á, rõ ràng cái pháp mình nó quân tập vào trong cái pháp thế gian được, lúc đó mình sướng lắm, hạnh phúc dễ sợ lắm. Chưa đem được vô trong phim bộ thôi, phải nói thật, tôi cố tình tôi đem cho phim bộ, không cái phim bộ cái tình cảm nó mạnh quá, cái tâm mình chịu không kịp, tham tại cái tình cảnh nó mạnh quá đi, còn cái âm nhạc cái tình cảnh nó mơ mơ màng màng, cái tâm mình nó chuyển dễ lắm. Một cái phim bộ tình cảnh nó nặng lắm, nhiều khi mình nghe mà nhiều khi mình không muốn khóc mà phải khóc, mà tình cảnh nó mạnh lắm, thành ra mình chưa đủ lực mình chuyển, nhưng mà phải tập, nếu mà gì muốn phải tập giả đó, giả nhưng mà không phải mình thấy giả thấy thật, mà làm sao mình đem cái ý mình tập cái niệm Phật vô trong cái đó được. Cái quan trọng pháp lên nọ mà nó nghe âm bất cứ âm thanh nào là mình luôn đem cái sự nhớ niệm Đức Phật để trong trọng hòa tồn trọng, là cái lối mình tập, mình có chủ trương mình tập rồi thì mình mới đem cái đó ra để mình thí nghiệm, mình đem bỏ nó vô. Mà nhưng mà nghe phim bộ thì mình khó bỏ hơn là nghe âm nhạc, phải nói thẳng. Chỉ mới tập từ từ, đầu tiên là nghe những cái dịu tai dịu mắt, nhưng mà cái tâm mình luôn luôn, cái này là do Phật gia hộ đi, mà cứ nghĩ là cái Phật là Phật biến hiện thành những loại âm thanh đó, hay là Phật tác duyên cho những người làm những cái đó để cho mình hiểu được cái thế gian thế này, để tâm mình hướng Phật cho mạnh, đại khái mình cứ nghĩ như vậy. Cũng như là cái nãy mình nhìn cái sắc trần vậy đó, thông xuôi rồi bây giờ mình áp dụng những cái âm thanh mình bị bám víu, tức là chẳng hạn như có người thích cái này thế kia, thích loại âm thanh này kia, mình đem ấm víu vô để mình từ từ, để mình cái tâm mình lúc đó chỉ là thấy Phật thôi, cái tâm ấm víu mình thành một tâm của Phật thôi, cái bám víu như âm thanh nhạc này kia đó, ấm víu vô nó trở thành là đây là những cái Đức Phật gia hộ lên, mà có những cái du dương này thì lúc đó mình cái bám víu nhạc nó du dương, mình thấy toàn Phật du dương không à, nó không còn là cái gì nữa hết trơn, để tâm mình phá sự bám víu từ từ đi. Rồi những cái tiếng nặng nề, tiếng khó nghe này kia vân vân á, thì mình cũng dựa tới rồi mình cũng là mình cũng tưởng cái tiếng này là chính Phật làm chứ không ai làm hết trơn á. Phật đã làm như vậy để cho mình thấy là thế gian như thế này nè, khổ như thế này nè, để mình bỏ. Mình nghĩ như vậy thì mình không còn giận cái người làm cái đó nữa. Tiếng này là Phật làm mà. Thì nhưng mà khi mình nghĩ cái giận, mình nghĩ là giận thì mình quên mất Phật rồi. Ngay cái giận mình còn nhớ Phật, tức là tôi nói là ngay các căn nào tâm nhất niệm về Phật. Còn lúc không có âm thanh ha, thì phải khởi âm thanh lên, âm thanh niệm Phật. Âm thanh niệm Phật thì rõ ràng nhất, mình dễ dàng nhất, không còn phải tưởng tượng cái gì cho nó mệt. Thì luôn luôn là có cái âm thanh là đại khái. Cái nguyên tắc giống như con mắt. Sau rồi cái nguyên tắc thứ hai đó, lấy cái năng thính đó, tức là mình dàn có âm thanh vừa khởi lên đây, thì mình tưởng tượng là cái lỗ tai mình nghe đó, mình cái hướng về đó thì toàn lỗ tai mình là Phật ở trong này, hướng về. Giống như con mắt thôi. Cái tập hoài sẽ thành thành, nhìn như đây là tưởng tượng giống như là Phật đang hòa trong cái nhãn thức của mình bay tới đó. Hay có tai mình nghe một âm thanh, Phật đang hòa trong nhãn thức của mình hướng về âm thanh đó. Hòa có nhiều cách, hoặc là mình tưởng tượng đó là những Phật di di ti ti, nhưng những cái nguyên tử của chân không vậy đó, nó hướng về đó. Hay là cái tiếng niệm Phật, nếu mà nào quen thì niệm Phật, cái tiếng niệm Phật nó tan vào trong cái hư không đó thì nó hướng về đó. Bởi vì hiểu về cái nhãn thức thì anh này thực tập giống vậy thôi. Nhãn tai mũi, mình ngửi mà hơn cũng vậy thôi. Mùi hương thì nó chỉ có là mùi hương làm cho mình thích, ha, thì mùi hương thơm vân vân, mùi hương làm cho mình chán ghét, ha, là những cái mùi hương như bất tịnh nó không thích, và có cảm giác là vô ký, nó chỉ có ba trường hợp thôi, thường thường là thuận nghịch và vô ký. Thì cái cách biến chuyển cũng giống vậy à, chứ là mình nghĩ mùi hương thơm, thường thường tâm mình dính mắc chỗ này sanh tâm tham, thì đó là mình quên Phật, vì cái tham mình quên Phật, giờ ngửi mùi hương thơm. À, mùi hương này đó là mùi hương như Phật quá hiện, nó là một cái mùi hương nhưng mà giống như là mùi hương của cõi cực lạc hiện ra để cho mình hưởng dụng, mình có thể nghĩ gì cũng được, hay là mình nghĩ rằng cái mùi hương này là mùi hương thế gian mà nó còn thơm như vậy, còn mùi hương của cực lạc nó còn thơm gấp mấy ngàn hơn nữa cũng được. Mình nghĩ cách nào nghĩ, thế là nhờ cái đó mà mình nhớ tới cõi cực lạc, nhớ tới Đức Phật, tức thành trở thành nhất niệm hướng về Đức A Di Đà. Còn mùi hương ghét đó, thì mình làm cái nghịch cũng như mình đoán cái mùi hương này ở cõi cực lạc nó không có, thì mình nhớ gì cũng là nhớ cõi cực lạc rồi. Đại khái vậy đó, đại khái mà nói là cái mùi hương này ở thế gian này nó mới có, thế gian này bất tịnh nó gì có lạc, nó thanh tịnh không có mùi hương này. Thì ngay cái mùi hương bất tịnh là mình nhớ, khi mình cái tên khởi niệm gì tức là nhớ tới Phật. Bây giờ biết ăn đất này thì tập liền được liền, đâu có phải gì khó khăn gì đâu mà. Nhưng mà thường thường mình quên, thường là mình quên. Tôi nguyên tắc cứ tập mà tôi quên hoài à. Tôi phải cũng là lâu lâu phải tập nhớ từ từ vậy đó. Nhưng rờ cái này là tôi phải biết cái này là Phật. Thành đó tôi nói sau này giờ qua cái đó là mùi hương xong rồi vậy. Giờ mình tập tới cái sự cảm giác, xúc chạm á thì mỗi cái vật mà ở đây đó là Phật gia trì tới, còn Phật không gia trì thì mình gia trì vào. Rồi tôi chủ trương là gia trì vào để hợp tinh thần Bồ Tát đạo một chút. Thành ra tôi nói mỗi lần xúc chạm là nhờ cái tay mình xúc chạm, đa số là nhờ cái tay không à. Ha, bắt đầu tôi ngồi tới đây tôi tưởng là mọi giờ tôi tưởng là Phật tan vào trong bàn tay mình á. Cái bàn tay mình trở thành Phật thủ. Bàn tay là Phật gia trì rồi rời với khi nào cũng Phật hiện trong hết trơn á. Ha, mình nhớ đây cái Phật gia trì, cái tay là tay do Phật giúp cho mình để mình rờ tất cả cái nào cái đó biến thành một cái sự gia trì của Đức Phật lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Cái đầu mình rờ cái đây mình nghĩ là âm Phật âm tan vào đây, âm Phật là tất cả âm Phật biến thành cái máy này. Mà khi Phật tan vào đây đó thì người nào nghe âm thanh này cũng lợi, mà người nào thấy cái này cũng lợi, hay người nào rờ cái này cũng lợi. Hồi xưa tôi cố tình tôi gia trì nguyên cái phòng tôi đó. Tôi rờ cái áo tôi cũng tưởng vậy, tôi rờ cái cửa tôi cũng tưởng vậy, tôi rờ cái gì tôi cũng tưởng vậy đó. Ông Phật cũng quá hiện, ông nhập cho đây. Đây là cái thể tướng Phật, đó là Phật theo tâm chúng sanh mà hiện mà. Rồi tôi nói là như vậy thì ai dòm cái này cũng là dòm Phật. À, gieo dần cho Phật á, ai xúc chạm cái này là xúc chạm với ông Phật. Nói bây giờ tập đi, tập sẽ hạnh phúc vô cùng. Ở nhà mình là mình cũng như cái nào mình cũng là Phật gia trì hết á. Chồng mình rờ vô cũng gieo dân duyên. Đến nỗi là cơm ăn nước uống gì tôi bỏ Phật vô hết. Uống mấy nước này cũng dính với ông Phật nữa. Áo mặc cũng Phật ngay cái tắm á, giò nước đây là nước cam lồ của Đức Phật gia trì xuống, tôi niệm vô trong nhà nước rồi mới dặn ra nước nhiễu nhiễu đây là nước cam lồ Đức Phật thấm trong người mình, tẩy trừ nghiệp chướng. Thành nó sung sướng vô cùng, đó là 24 trong 24 không quên một phút nào hết á. Nhưng mà tập từ từ. Tôi thường nhiều quá mà tao không kịp. Nhiều quá tao không kịp, tao mới tập từ từ. Mới nói bữa nay chỉ là cái nào, cái chẳng hạn cái nào mà thuộc về gỗ, tôi nhớ gia trì Phật vô tập từ từ. Cái nào mà gỗ thì nhớ, còn nó không gỗ quên cũng được. Mà nhắc mình, thấy không? Đụng cái gì gỗ là nhớ, đụng cái gì gỗ là nhớ gia trì vô. Thường thường mình tưởng là mà mình niệm Phật vô đó, cái gia trì có nhiều cách. Hoặc là bây giờ mình tưởng tượng như bàn tay của mình á, mình Phật tan vô đây là cái tay mình cũng như là Phật, bao nhiêu chủng tử Phật đây mình rờ đây là Phật tan vô đây. Cái này trở thành là cái này là Phật quá hiện, đại khái gì cũng được. Hay hoặc là mình gì mình không có đụng tới, mình Nam Mô Di Phật, Nam Phật, mình tưởng cái tiếng này Phật mình vô đây nó tan vô này, cái Phật quá hiện nằm chỗ này, trong mình nó phát ra tiếng âm thanh giai điệu Phật. Phật đang tọa nhập trong đây. Vậy thôi. Và từ từ cái tất cả những gì xúc chạm của mình nó trở thành ra là pháp môn tịnh độ. À, bởi vì tu vậy mà không phải là tu 24 rồi thôi đó, tu với mấy ông thiền mà tu. Thì tu cũng cỡ đó thôi à. Bởi vậy là đi đứng nằm ngồi là nhất còn nhất niệm, cái nào cũng dính cho Phật, cái đạo Phật mà tôi nói. Tu là đó mà tôi nói giờ chết bất đắc kỳ tử cũng vãng sanh nữa. Không cần niệm tiếng nào, tại tâm mình đã thường niệm lúc nào cũng niệm rồi. Không cần lúc đó không cần mở một tiếng niệm nào, cái tâm mình nó là bình thường lúc nào cũng niệm rồi chứ không có mà tập nữa. Tôi nói là muốn chắc chắn vãng sanh thì phải chỉ có tập ở đó thôi. Còn đó là ai cũng có thể vãng sanh mà tại Phật tới rước mà bên không đi. Thành ra người niệm Phật cho nhiều đi, lúc mà cái tâm lúc nhớ lúc không, lúc nhớ lúc không, thành ra người đó có thể vãng sanh mà chắc chắn sanh chưa chắc. Còn người kia là lúc nào cũng nhớ cái pháp thế gian mà còn nhớ nó huống gì sắp thế gian, thì người đó giọng tôi nói là lúc nào chết bất đắc kỳ tử cũng vãng sanh. Thành ra cái người tôi nghĩ là tập đó là chắc chắn vãng sanh. Còn mấy anh khác á thì mình nói là có thể vãng sanh. Thành ra đầu tiên đó mình nói tập cái này có hai cách ha, tập về xúc á. Tại vì nếu mà cái thăng căn á, thăng căn lấy cái xúc làm cái cơ sở, thăng căn lấy cái xúc làm cơ sở, thành ra đương nhiên phải đụng chạm thì mới gọi là gia trì, mới rồi tu có thăng căn. Thành ra mình phải gia trì trong tay mình trước, cho tay trong tay mình trước. Giờ mình thường thường tôi ngồi nằm bây giờ Phật tôi tưởng cả Đức Phật và Đà Tạng ở đây được qua một thế chí nguyên một cái cõi giới cực lạc nó tan ra bằng tay tôi đó. Tay bằng tay những người tay tôi có Phật nhỏ đầy trong này như nè. Tôi rồi nằm bây giờ rồi tay vừa niệm thêm nữa, mình niệm thêm nữa để cho cái tâm mình hướng Phật mạnh. Mình tưởng là trong bàn tay mình cũng như là điện nó truyền vậy đó. Cái nó Phật nó tan rồi Phật biến thành ra nằm trong tiềm ẩn trong này. Trong này nó người nào nhìn nhớ nghe dụng chạm cái này là giao dân với ngài hết. Ngài là bản thể cái này cũng như là tượng Phật đó là bình thường là bức tranh thôi, nhưng mà cái gì cái tâm niệm nhiều tự nhiên là ngài thành ngài thật. Cái gì lễ có phước báo thật. Cái kia đại thật đại khác cũng như vậy đó. Khi mà tâm chúng sanh tưởng Phật ở đâu Phật trụ đó. Cũng như là Quan Thế Âm Bồ Tát vậy đó, người ta muốn ta thành thân nào ta hiện thành thân đó, muốn thành cái gì ta hiện ra cái đó. Đó là gia trì bằng thân, tập cho nó quen. Hay, nhưng mà sau này thì tôi thường ý để gia trì nhiều hơn. Hay qua thực ý thì không cần đụng nữa. Hay mình nhìn vô đây. Hay, cái ý mình cứ nghĩ là Nam Mô Di Đà Phật, tưởng tượng cái bài Phật nó bay chỗ này, cái người nào quen quán tưởng đó thì tưởng tượng trong này nó tưởng như có một Phật đang hiện ở đây. Rồi Phật ngày ông niệm Nam Mô Phật, họ cái Phật hiện mấy tế bào này Phật hết. Còn nếu mà sau này mình còn ngon ngon nữa là tưởng trong này hào quang quang minh của Phật chiếu ra khắp phòng, tưởng càng lúc nó càng di tế hơn. Hay mà tưởng nhiều quá thì khó, mình cứ tưởng là Phật nằm đây được rồi. Xong mình cứ nghĩ là mình cứ không khái niệm là Phật đang trụ ở đây, do cái sự điều thỉnh của mình, do cái sự nghĩ mình Phật ở đây thì Phật theo cái tâm mình hiện ở đây. Mà hiện ở đây để làm cái gì? Làm lợi lạc cho chính mình, là lúc nào mình cũng sờ mó đụng chạm cái này và lợi lạc cho những người xung quanh. Hay mà nghĩ mà cái tâm lợi lạc cho xung quanh là tâm mình nó vui lắm, vui lắm. Thành ra vô sở thì Phật tử tôi cũng dạy vô sở cũng niệm mấy cái đồ trong sở hết, máy móc computer niệm vô đó hết, búa đinh gì niệm vô ráo hết. Thấy không? Ai mà cầm cái nào đụng cái nào dòm cái nào nó cũng dính với cực lạc hết rồi á. Thành ra thành đối tu mình vô sở mình làm mình hăng sai lắm, làm cảm thấy mình đang tu chứ không phải còn làm việc nữa. Không? Trời ơi, rồi cái gì đã rõ ràng mình vừa tu cho mình mà tu cho chúng sanh đó. Thành ra mình không có một cái không có nề hà một công việc gì không làm. Cái công việc nào làm cũng là trợ cho mình hết, mình nhìn cái đó thành ra pháp niệm Phật hết. Hiểu không? À, thắc mắc về cái niệm bằng thân không?
Dạ thầy, con vừa nghe thầy nói về Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì đa số chúng sanh thì khi nào mà gặp những chuyện khó khăn trong đời, bất cứ là việc gì đều niệm Quan Thế Âm Bồ Tát để ngài gia hộ cho, để được an lạc hạnh phúc. Và trong cái phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát ấy, phẩm Phật Môn ấy, thì có những cái đoạn nói như thế này: những người vào trong lửa lớn lửa không cháy được, rồi những người đi biển đi bị ghe thuyền trôi đạt vào cái nước thủy la sát, thì niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì Quan Thế Âm Bồ Tát cũng cứu độ được. Và còn những cái việc khác, nếu ai như muốn cầu con trai được con trai, muốn cầu con gái được con gái, thì thưa thầy, như vậy thì nếu niệm mà đúng được như vậy thì nó là một cái điều ai cũng mong muốn. Còn đặt trường hợp nếu mà niệm mà không được như vậy thì cái trường hợp đó thì
bây giờ ta nói anh, bây giờ anh có tin là niệm được như vậy hay không cái hả?
Dạ thưa thầy, không.
Tôi hoàn toàn tôi tin là niệm được như vậy. Vì mấy ông tổ làm hoài vậy, nhảy vô nước đâu có cháy đâu. Đó, nhảy vô lửa đâu có cháy đâu. Thành ra tôi nói á, ăn thuộc cái tâm mình tin cỡ nào. Tôi nói Quan Thế Âm Bồ Tát đó, có năng lực rất là lớn thật, mình tin càng nhiều chừng nào thì cái năng lực đó nó càng khế hợp chừng ấy. Ăn cái tâm mình nó là có cảm mức độ nào để tương ứng với cái đó. Thật đa số thật sự đó, chúng sanh đó, ai cũng nói tôi là tôi tin tuyệt đối hết rồi đó. Nhưng mà rõ ràng tôi xét ra là cái tin yếu xỉu xịt à. Tôi hỏi vậy rồi đúc bị cái đó tin gì? Toàn tin mấy người ở đâu không à? Tin bác sĩ, tin gì đó, tin là toàn ở ngoài giới không à? Ở trong tâm mình mà mở miệng ra tôi tin 100%. Thành ra tôi nói muốn niệm cho một đức Phật, công đức Phật linh, cái tâm mình sẽ có cảm và ứng với kia. Thành ra tôi nói anh cứ thử đi, thử một cái gì đi, thử cái rõ ràng nhất đi. Mình nói là nước lửa mình sợ quá mình không dám thử, phải không? Thế mình thử chẳng hạn như mình bị một cái tai nạn gì thiệt là lớn, mình cứ niệm mình tin tuyệt đối, tức là bây giờ không có nghĩ tôi nhờ gì trên á. Giờ lúc đó anh cứ niệm là ngài có lời nguyện gì con thành tâm, con buông hết tâm lực, con nhớ ngài, con nhớ ngài, con niệm tâm gần như mình xong bên xả hết. Đa số người ta niệm lên ứng là lúc người ta nguy hiểm nguy khổ. Với mấy người mà chẳng hạn đi vượt biên rồi đó, niệm cái trạng thái mà nó cứu độ là thường lắm, thấy không? Cứu độ thật sự chứ không phải là không. Lúc đó cái tâm người ta không còn nhớ tới cái gì nữa, một cái niệm người ta mới là chí thiết. Còn bình thường á, mình trong cái tâm mà sống bình thường không bao giờ cái tâm chí thiết nó lột ra hết trơn á. Thành ra mấy chư tổ đó đi trên nước, đi trên lửa bình thường à. Mình thật sự cái tâm mình chính tôi cũng phải luyện. Nhiều khi tôi test ra bởi tôi hỏi quý vị muốn sanh tịnh độ, nhưng thật sự quý vị tin Đức Phật cỡ nào, cái niềm tin tha thiết thật sự và đối với cõi cực độ á, tức là không còn nhớ tới gia đình nữa. Tâm họ chỉ thấy có cảnh thực lạc là nhất rồi, gia đình có làm cái gì không thấy đau khổ nữa, mới đúng nghĩa là niềm tin. Mà thế gian có buồn phiền, có bệnh hoạn gì đối với họ không còn một sự bám víu nữa đó, họ có bình thường lắm. Rõ ràng chưa ai được như vậy hết đó. Thực sự cái niềm tin đó, đối với cái niềm tin cùng cực gì cái đó thì không còn nhớ những cái gì thế này nữa hết trơn. Họ xảy ra thuận thì họ cũng cảm thấy bình thường, mà nghịch họ cũng cảm thấy bình thường, mà tâm họ không dính mắt luôn á. Nhưng mà không dính mắt thì họ vẫn sống trong gia đình, họ cũng bình thường. Nhưng mà gia đình nó có thuận cho họ vô cùng cực thì cái tâm họ cũng không thấy cái đó làm cái gì bám víu. Mà nghịch cho họ cùng cực họ cũng không thấy cái gì mình đau khổ hết đó. Thì thực sự cái niềm tin nó thực sự mới thật sự đó, là dính cái cực lạc thực sự. Cái cảnh cực lạc là cái gì mới ước của họ, cái tâm họ không còn nhớ tới những cái khác nữa. Cũng như cái người mà quý vị mà ví dụ như tôi nói giống như tôi dẫn ví dụ này là lúc quý vị mà mới có yêu đầu tiên á. Ha, còn tí sát tình á, nằm đâu cũng nhớ người tình, nhập cái đâu cái gì ăn cũng nhớ, mà ngồi cũng nhớ, cái gì cũng nhớ đó. Tất cả những đau khổ xung quanh không có cần gì, chỉ cần người đó hiện ra ở tâm nó an. Cũng như vậy, khi mình nhớ Đức Phật rồi, bao nhiêu cái đau khổ bao nhiêu không còn ảnh hưởng chút xíu nào, mà khi bây giờ quay lại xét lại nè, mình có bị không? Nếu còn một chút xíu nữa bị, rõ ràng tâm tin mình không bằng. Nó đại khái thì bởi tôi nói là chư tổ mà không đi đại thừa riết cái tâm họ cái là tinh pháp đại thừa cùng cực á, thì tự nhiên những cái đó nó sẽ phát sanh. Thì lúc đó mà lỡ xa chân chứ không họ thử đâu, mà thử tới là nghi á, lỡ xa chân với lực với lực phẩm thì lửa nó không có năng lực gì hết đó, tự nhiên Phật che chở cho họ. Còn khi mình nói không biết linh không, để tôi thử, thì thường thường thử là tâm nghi, khởi từ tâm nghi, thấy không? Mà thường thường nó nói là một cái pháp mà tu á, mà khởi tâm nghi là cái pháp nó chậm. Ngay cái pháp tu thiền định cũng vậy, thiền định là cái nghi là trăm năm cái chướng của nó. Thành thử ra anh muốn cầu linh ứng á, bí quyết linh ứng mà thầy chuyên quá cũng nói vậy. Hay tất cả những cái thầy mà khác á, những cái thầy mà tu mà gọi là những cái vị trưởng lão, mấy thầy ở trong Việt Nam đều nói vậy. Càng tin sâu chừng nào thì niệm Đức Phật, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, niệm Địa Tạng chừng nó linh ứng chừng đấy. Mà không phải là chỉ có ngày qua ông cứu độ đâu, Đức A Di Đà cũng làm hết bệnh được, A Di Đà cứu độ cũng được, công đức của ngài nó đầy đủ hết cả công đức. Nhưng mà riêng về công đức giảng sanh là cái chánh để thành lập thành pháp môn tịnh độ, hành đang đi đáng sanh người ta phải lấy công đức đó làm cơ sở chánh, chứ không phải là ngài không có những công đức khác. Khi mình tin á, nó thật sự nó sao mà tại sao nó nói là sau này mới cái gì nó muốn giải nghiệp thì không cần Địa Tạng mà niệm A Di Đà cũng hết. Tại vì mà nó lấy câu là niệm A Di Đà gì đó, một niệm như vậy đó thì có giải được 82 ức kiếp sanh tử trong tội. Mình lấy câu giảng kinh cho mình nhớ, chứ thực sự công đức ngài nó có đâu thua về công đức ngài Địa Tạng đâu. Nhưng mà cái quan trọng á, người ta chỉ lấy một cái đức của ngài, mà cái đức đó làm cái mục tiêu của người ta để giảng sanh, chứ không phải là ngài không có tất cả những công đức khác. Thành ra tôi nói với vị, khi mà đã chọn thành pháp môn tịnh độ rồi, thì tất cả những pháp môn khác không cần dính mắc nữa. Bản thể ngay cái A Di Đà nó có đầy đủ hết rồi, chỉ có một cái là mình hết lòng về cái đó, mình tin hết cái đó thì đương nhiên có sự hộ trì. Đừng có nghi cái pháp nó chậm liền, nghi cái pháp nó chậm liền.
Hồi nãy thầy có hỏi con là có tin Quan Thế Âm Bồ Tát không, thì con thưa với thầy là con không.
Yeah.
Thế nhưng chính con là người rất là tin.
Yeah.
Bây giờ con xin trình bày cái ý con như thế này, có gì sai thì nhà thầy chỉ giáo cho. Con niệm phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát thì con thấy như vậy thì con cũng rất là tin, nhưng mà bây giờ mình tin vào cách nào, hoặc là niệm Đức Phật hay là niệm Đức Phật A Di Đà thì con cũng rất là tin, thế nhưng mà tin bằng cách nào thì cái đó là một cái chuyện.
Thì tôi nói cho không, giờ Hữu nói tôi biết rồi, đa số ở đây thì người ta đều tin hết chứ không phải là không. Đa số mình Phật tử mà.
Dạ, thấy không? Có cái điều như thế này, xin phép thầy con nói tiếp cái ý con. Là thí dụ bây giờ con niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, con học Phật phẩm gì, thì những cái lời dạy của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì với cái ngộ ý rằng những cái chuyện nó xảy ra như vậy thì chúng ta phải hiểu kinh, hiểu kệ, chúng ta nên học theo cái hạnh của Quan Thế Âm Bồ Tát, từ bi xả cũng như cái lời dạy của Đức Phật, thì những cái chuyện đó ta tránh ta không làm, thì nếu ta tránh ta không làm thì tức là cái cảnh gông cùm xiềng xích nó sẽ không đến với ta, là cái lửa sân hận nó không đến với ta, mà cái lửa sân hận nó đến với ta thì nếu mà ta làm sai thì có khi là vào tù, có khi là bị những cái tai nạn rất là to lớn. Như vậy, hoặc là mình bây giờ khấn Đức Phật thì gia hộ cho mình, thì mình tin vào cái lời Đức Phật dạy là chúng ta nên từ bi xả, xóa bỏ hận thù, thì mọi việc nó sẽ đến một cách tốt lành. Chứ nếu mà lấy hận thù trả hận thù thì cái tiểu án không bao giờ nó dứt. Thì con nghĩ như vậy, không biết có đúng hay sai
thế nào. Tôi nói giờ tôi nói thẳng nha, cái điều anh nói đó là cái điều của mấy ông tu thiền ông luận. Yeah. Tôi hỏi không lẽ Phật không đủ từ ngữ để diễn tả cái tư tưởng đó hay sao? Và Phật nói là bước vào lửa, lửa không đốt được. Nếu mà không Phật không có đủ từ ngữ để diễn tả rằng ở ý ta, ta muốn nói ngươi phải tập thiền lành như vậy, thấy không, nên ngươi không bị lửa sân hận đốt. Không lẽ Phật cũng thiếu từ để ông diễn tả cái đó, mà sau này mấy thầy phải dờ câu đó phải diễn tả cái lời đó ra. Đây là mấy ông thiền, lượng tại ông thiền nghĩ cái gì cũng là cái tự lực. Mình phải làm cái gì để vượt cái đó. Một cái bản thể của Bồ Đề Tâm, cái phát nguyện của chư Bồ Tát, tôi đem tất cả công đức để tôi cho tới chúng sanh. Tôi tu là vì chúng sanh tôi tu, công đức tôi thành tựu là vì chúng sanh tôi làm. Còn cái anh tu thiền đó là anh nghĩ là bây giờ mình việc thân si là do mình, á, không ai xen vào được, như tôi ăn tôi no, đại khái như vậy. Bây giờ anh không ăn, khoa học kỹ thuật nó bơm chất bổ cho người anh, có thể anh không cần ăn cũng được vậy, phải không? Thành ra đó, khi mình đi, tôi nói không Phật nói không thiếu danh từ, đến nỗi là phải nhờ mấy ông thiền sư diễn tả một cái ý bước vào lửa không cháy là lửa sân hận. Không lẽ Phật nói tôi, thay vì Phật nói quý vị tu theo có âm này phải gì phải dẹp lửa sân hận nha, cái đó giống như lửa, phải Phật thiếu danh từ để diễn tả cái đó. Thành ra chỉ có mấy ông thiền sư, tại vì cái đó họ không phải họ giảng sai, nhưng họ phải giảng theo tông chỉ của họ. Mình đi tông chỉ nào mình biết cho chắc chắn cái tông chỉ của mình, thấy không? Thằng hạn có những người tu về thiền, dù tôi về Phật thấy tướng Phật hiện ra sáng được, lại hỏi thiền sư nói phá tướng đi, tướng nó là ma, nó hiện hiển, không phải họ giảng sai, nhưng họ giảng theo tông của họ, tất cả tướng là hư vọng phân biệt không thật này kia. Thành ra quý vị, bởi tại sao mình tôi bởi đi khi mà khi căn Lăng Nghiêm thì tôi hoàn toàn về tông chỉ của Lăng Nghiêm, tôi phải diễn trả qua tôi để tánh không có Lăng Nghiêm. Hay mà khi mà đi qua tịnh độ thì nó chắc lấy cái tông chỉ của tịnh độ để mà nói chuyện. Còn anh mà thầy anh á, mà anh đi lập trường giữa hai cái á, anh sẽ phân vân dữ lắm, anh nghi hoài, anh đi cái tâm nó không có dứt khoát được, anh hiểu không? Thành ra thực sự cái đó là có thật chứ không phải là không. Cái quan niệm như công đức của một việc chuyển lương thánh dương, anh nghèo hay không, nhưng mà anh nương vào sức của chữ thánh dương, anh ở trong quan niệm thánh dương, tự nhiên anh hưởng được cái phước báo đó của chuyển lương chữ thánh dương. Đức Phật công đức còn lớn hơn chuyển thánh dương nhiều, bao nhiêu ba la mật, bao nhiêu hành xả thân mạng bố thí vân vân nó nhiều, vì một cái bản hoài thôi, tôi dùng tất cả công đức này làm lợi lạc cho chúng sanh, lợi lạc tạm thời chúng sanh để giao duyên cho họ, và lợi lạc cuối cùng là giác ngộ cho họ giải thoát. Thành nó luôn là đức cặp mắt của Phật luôn luôn nhìn vào quý vị, tìm cách chuyển hóa quý vị, dầu quý vị ở địa ngục cũng nhìn chứ không nói là bỏ. Nhưng mà cái nhân duyên thích hợp thì ngài tác liền, khẳng niềm tin mình cần thiết thì ngài tác vô để làm chi, để mình sanh niềm tin thôi. Nhờ cái sanh niềm tin đó, cái tâm mình bám víu thì đâu nói pháp mà mới nghe. Thành nó toàn cho mình toàn là những cái đau khổ không à, cho con là sự đau khổ, cho tiền tài là sự đau khổ, cho toàn là sự đau khổ mà, tại vì cái đó có rồi nó mất, cái đó đâu có gì đâu mà cái ai có con gọi là sướng đâu, lo từ lúc đứa con nó sanh ra đến lúc nó có thành con, nó có cháu chích thì vẫn còn lo. Thành thực sự ra không phải là chư Phật không biết cái đó là đau khổ, nhưng mà nếu không có nhân duyên tạo, nhân duyên giấu với người đó thì sau này gặp nhau mà nói không nghe vì không có duyên để nói chuyện. Nhưng mà thời Đức Phật nó ngài tập thuyết cho bốn cái bà thiên kiệu của bà hoàng hậu á, nói nó không nghe. Đó thì mình để anh cái này để mình nói là tông chỉ, thì khi mình học một pháp môn là phải nắm cái tông của pháp môn mình. Tại vì trong cái chủ trương giác ngộ nó có nhiều cái đường lối để mình đi, cái đường lối nào nó cũng siêu việt, nó cũng hay hết rồi đó, chứ không phải là nó dở. Thấy không? Nhưng mà mình đi mà cái tông của mình không nắm vững đó, thì khi mình đi qua tông khác người ta nói cái tâm mình nghi, nó cái niềm nghi mình, cái niềm tin mình nó không quyết liệt, nó nói là nó có cái ngũ lực là tính tấn, có cái tính nó sâu dày thì mới tinh tấn đi, nó mới kiên trì. Ha, rồi từ đó mới sanh ra niệm định và tuệ. Ngay cái pháp thiền nó cũng vậy, nếu còn chút xíu mà nghi ngờ trong cái lối thiền của mình thì mình đi sẽ trở ngại, hoặc là hoàn toàn mình tin tưởng là thiền công án, là phải tin hoàn toàn vào công án. Công án là nó giải thoát, không được nghi cái gì nữa. Cái như mình tin hoàn toàn cái thiền đó là cái thiền tịch lặng thì mình phải tin hoàn toàn vậy, cái tịch lặng từ từ nó cũng đưa mình tới cái ngã đó. Cái ý tôi nói anh hiểu vậy. Thành ra mình phải nắm cái tông của mình đi. Thành ra tôi đa số những cái giảng đó mình không phải là giảng sai, thấy không? Giảng theo cái chiều hướng gọi là tự lực, tất cả cái gì mình phải dùng tự lực để mình giải quyết. Còn nếu mà giảng theo hướng tha lực thì các vị Bồ Tát tu thì mình lấy Bồ Tát đạo mình nói là từ Phật phát tâm đến hồi nào tới giờ là tu tất cả cái này là vì chúng sanh mà tu. Công đức của ngài, cái công đức tạo thành cõi cực lạc là cũng vì chúng sanh tu bao nhiêu kiếp để tạo thành một cái cõi mà chúng sanh lên trở, vì các cảnh trở để làm cho chúng sanh khế ngộ bản tâm theo cái chiều hướng Phật quán sát thì nó có cái năng lực thực sự. Rồi tạm vậy đi. À, rồi giờ mình đi qua cái xúc căn là mình xong rồi vậy. Bây giờ tới cái lưỡi nếm thì cũng vậy. Cái lưỡi nếm thì thường cái lưỡi đó thì khi mà tới cái khẩu cái lưỡi đó thì nó đi qua hai phương diện. À, một phương diện là ăn uống và một phương diện là thuyết pháp. Cái tiếng mình nói ra, cái pháp ra. Thì cái tiếng nói ra thì đương nhiên là luôn luôn là nếu mình rảnh rỗi là mình niệm Phật. Tại vì thường cái niệm Phật đó, nó có hai cái tướng xuất hiện, một cái tướng là do cái khẩu đó mình nó xuất ra, và một cái tướng là do âm thanh đó ngài nó nghe vô. Theo cái lối mà kinh nghiệm tôi tu về tịnh độ á, trong hai tướng này lựa một tướng để tu thì mới vào được tam muội, chứ đừng có lúc lựa hai tướng. Thì đa số mấy thầy nói là niệm ra rồi ráng nghe lại, niệm ra rồi ráng nghe lại, niệm ra lại thì không bao giờ định tâm nổi hết trơn á. Bởi niệm ra nó thuộc về tướng của ý thức. Ý thức mình phát tâm cái niệm rồi vận động cơ quan để mình niệm ra âm thanh, đó là tướng của ý thức. Khi ý thức mình nó sáng á thì mình mới niệm ra, còn như ý thức mình nó quên thì niệm mà không nhớ. Còn cái nghe lợi nó thì là tướng của lỗ tai, tức là tướng của nhĩ thức, tướng nhĩ thức nó nghe lại, À, thành thử khi mà muốn tập để mà trụ tâm cho nó mạnh á, chỉ chọn một trong hai cái. Bây giờ chẳng hạn như Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật muốn tập về cái nghe thì lấy cái thanh tần làm cái đối tượng. Miệng niệm tự nhiên, đừng có khởi, nó thành thói quen rồi nó dẫn tuôn ra tuôn ra, nhưng mà đừng cứ nhớ là tôi đang khởi để niệm Nam Mô Di Đà Phật, tôi đang khởi niệm Di Đà Phật. Rồi sau đó tôi đang khởi tôi nghe tiếng A Di Đà Phật thì nó hai cái tâm nó đi lẫn lộn. Tâm này một cái, tâm kia một cái, hai tâm không cách nào mà vô mình trụ tâm được mạnh hết trơn á. Thành niệm dẫn niệm, đừng có nhớ là mình khởi để niệm, nhưng mà tiếng niệm thành quen là mình vẫn mơ mình nói, chỉ nhớ cái nghe thôi thì trụ rất là lâu. Cái lối kinh nghiệm tôi là vậy. Còn nếu mình thích cái niệm thì đừng có để ý anh nghe này nữa. Mình cứ nghĩ là tôi đang khởi tâm tôi muốn niệm Phật để nhớ, nghĩa là không phải tôi để niệm ra mà tôi không biết. Lúc nào Nam Mô Phật tôi vẫn biết Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật. Tức là phải nhớ, nếu mà tôi không biết tức là tôi quên cái ý khởi đây. Nhớ một cái thì quý vị dễ nhớ hơn. Nhớ nha. Là sao mấy thầy nói là niệm ra đáng nghe là tôi niệm thử rồi, phiền não dễ sợ lắm, nó mệt lắm, lúc hai tâm nó đi sang sen mà mình kêu giữ, giữ lúc nào cũng giữ được. Hai cái tâm này, hai tâm ngược, một cái tâm thuộc về ý thức, một cái tâm thuộc nhãn thức. Trong lúc mình có hai tâm nó khó vô trạng thái mình tập trung lắm. Tôi bỏ thử một cái tôi tập thì nó vô dễ hơn. Thấy không? Đó là cái cách. Bây giờ cái miệng thì nó có, mình nói về cái miệng là thường thường nó đi vào tình trạng, hai tình trạng gọi là tình trạng là thuộc về âm thanh để mình nói chuyện. Thì đa số trong kinh điển á, trong kinh điển nó nói là công đức ở miệng nhiều, công đức ở miệng nhiều, nó không phải lấy cái tướng gì trần nó làm công đức, mà lấy tướng thiếu pháp là công đức. Thành ra công đức ở miệng nó trở thành 1200 công đức. Công đức ở lỗ tai là 1200 công đức. Nó có 3 chỗ làm được 1200 công đức. Cái miệng, cái lỗ tai. Còn cái nhãn thức mình nè, nó chỉ có 800 công đức thôi à. Thấy không? Lý do nó không nhìn được mà sao? Nó không được viên dung. Cái ba cái giác, hoặc bất ý chứ, cái ý nó được 1200 công đức. À, tức là dùng cái ý nè là một nè, cái lỗ tai là hai nè, hai với cái miệng là được 1200 công đức. Còn mấy cái thuộc về mùi hương, thân, sao cảm xúc á thì nó chỉ có 800 công đức là kinh nghiệm nói. Thành ra muốn tu có công đức nhiều thì nương vào cái kia, tại cái kia cái phạm vi nó rộng hơn. À, cái phạm vi nó bao quát hơn nên chẳng như cách dấp mình vẫn nghe được. Nên mình duyên được cái pháp để mình tập. Nếu mình nghĩ là lúc nào âm thanh nó cách dấp tôi vẫn duyên để tôi tập, thành nó thường xuyên để mình tập, thành công đức nó phát sanh rất là dễ. Sau lưng mình có thể mình vẫn duyên được và âm thanh, nhưng mà sắc trần mình duyên không được. Mà không duyên được á, thì cái niệm mình nó không có tướng để mình khởi. Thành ra nó nói công đức nhiều là lý do đó. Nhưng mà đừng quên cái công đức đi. Giờ mình đang nói cái vấn đề mà về cái miệng. Cái miệng này thì có cách là cái vị trần. Cái vị trần thì cũng dễ thôi. Ăn thì có vị đắng, vị cay, nó có 5 vị à, 5-6 vị à, đắng, cay, mặn, ngọt gì đó. Thì thực sự trong nghiệp mình sẽ chọn một vị làm sự ưa thích. Ha, một số vị làm sự ưa thích và một số vị làm một cái sự gọi là khó chịu. Thì mình cũng cái cách vậy đó, mình áp đặt tất cả vị này do con niệm Phật mà Phật ứng hiện cho vậy để thuận, thì cũng nghĩ là Phật đang gia hộ cho mình. Tất cả cái này để làm cho cái tâm con được mát mẻ sung sướng, ha, cái pháp nó không có những phiền não làm cái phá trộn cái tâm niệm Phật của con. Còn gặp những cái vị mà làm cay đắng hay là cái gì mà không thích hợp, ha, thì cũng nghĩ rằng là cho Phật thấy rằng là các thế gian là bản chất sanh diệt, nó không có cái gì là thường, để tâm con không bám víu, đại khái gì đó. Tôi nghĩ là Phật gia hộ hết, cái nguyên tắc là vậy thôi. Tất cả đều là Phật gia hộ để cho mình thấy được cái chân lý, để mình luôn luôn mình sống được. Tức là nó là chuyển hóa tất cả các pháp thành pháp niệm Phật, tức là lấy cái tướng vị làm cái cơ sở. Sâu xa hơn nữa, vừa nếm vô đây, vừa khởi cái suy xét đến cái vị sắp cay sắp đắng là đem tiếng Phật hòa vô trống, hòa vô trống. Nếu Phật hòa vô trống này không có nhớ tới vị nữa, lúc đó cũng như là đang nhớ tới Phật nữa, cái vị tự nhiên nó không để ý tâm nữa. Cũng như mình nhìn vô cái này là đem cái Phật vô đây, thì cũng như anh này nói từ từ như thấy cái này nó mờ đi, nó không khởi tâm nữa. Thì cái đó là đem vô cái tướng năng, năng giác để mình tập. Thì đó là xong. Bây giờ xong rồi, bây giờ nó dính líu tới âm thanh. Âm thanh là tức là niệm Phật phát ra phát vô. Dính líu âm thanh, thực sự khi dính đến âm thanh thực sự nó không có, không phải là phạm vi của cái khẩu nữa, mà thuộc về phạm vi của cái tâm. Thì chính thằng tâm này nó khởi rồi nó vận động những tế bào, nó phát ra âm thanh. Nhưng mà trong cái lối tu của 25 cái nhị căn nhân thông á, thì thuyết pháp á, nó quy về cái khẩu, thuyết pháp để quy về cái thiệt. Nhưng mà thực sự á, theo tôi quan sát á, thì thuyết pháp vẫn là dầu mở miệng nói ra nhưng mà khởi từ tâm. Thì cái này một hồi tới tâm mình nói luôn, nên là mình nói ở đây thì nó lộn xộn qua tới cái tâm nó mắc kẹt. Bây giờ hiểu được một cái tướng nào rõ đó thì mấy cái áp dụng nó giống hệt vậy thôi. Còn cái cách thực tập á là đem cái nào mà mình ghét ăn nhất mình phải ăn, nếm vô một cái tê cả lưỡi, cay chịu không nổi, để làm chi? Đem tiếng niệm Phật tan vô trong để cảm thấy cái tâm, cái tâm Phật nó tan trong cái tâm mình an tịnh từ 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 từ. Mình cứ nghĩ là cái âm thanh là do Phật tạo thành để cho mình thấy khổ sở, tự nhiên cái sự mà chán ghét nó tự nó mất à. khi nghĩ là ông Phật cố tình làm cho mình thì mình không còn chán ghét nữa. Còn cái nào mà mình đam mê nhất mình cũng vẫn ăn. Mình nghĩ là Phật gia hộ cho thì mình nghĩ tới Phật gia hộ cho thì mình không dính mắc tới cái món ăn nữa. Vì phải tập. Khi mà cái cách nó thành rồi đó, nghĩ được nguyên tắc rồi đó, nghĩ gì cũng gia hộ rồi đó, thì có gì phải tập. Hay còn vô ký chưa nghĩ ra cách. Không lẽ nhép gì niệm Phật. Vô ký này tức là không có việc, không có thực phẩm nữa. Không có thực phẩm nữa thì nó đã chắc phải mình phải khởi bằng ý. Khởi bằng ý Nam Mô Di Đà Phật nhớ tưởng gì đó. Vô ký đó, tức là không dùng cái gì nữa, tại cái gì mình phải có điều kiện nó mới phát sanh. Thành bắt buộc là phải khởi bằng tâm, khởi bằng ý thức. Tới ý thức mình niệm Phật hay là mình phải dặn cái máy lên để mình nghe, duyên vô nhãn thức mình duyên. Để cái vị căn này nó kia một ngày có 200 công đức à, nó không có duyên được hết. Nó chỉ có 800 công đức thôi. Nó thành ra trong vô ký đó, thì hoặc là dùng máy niệm Phật hay dùng cái này cái kia. À thì ở đây cái xúc trần á. Cái xúc trần á thì nó có cái lần chuỗi á. Lần chuỗi tức là mình dùng cái tay mình chạm sổ chuỗi rồi mình lần gì nè. À, nó thuộc về xúc trần. À, cái xúc trần của gì ta đa số đây có chuỗi thì bây giờ mình phải làm sao sâu chuỗi mà nó trở thành ra là một cái gọi là tránh bảo chi bảo. À, nó thành một cái chỗ có linh tính. Thành ra quý vị niệm Phật á, giờ một lần cái tay mình xúc chạm sâu chuỗi mình lần Nam Mô Di Đà Phật á, à, thì nghe tiếng Nam hay là tiếng A Di Đà Phật á, với tương tự như là ông Phật trong lòng bàn tay mình, giá trị trong tay nó chạy trong cái hạt chuỗi á. Nam Mô Di Đà Phật cái mình nói cho Nam mình tưởng là Phật chạy vào trong. Hay mình đọc cái Nam, mình đọc Nam Mô Di Đà Phật thì mình tưởng tượng Đức Phật đã chạy nằm trong hạt chuỗi rồi, thì ngài vẫn cái trong đó nó có tiếng niệm Phật tiếp tục theo mình. Hay cho mình nói à, Nam thì mình tưởng là cũng như là cái xúc do xúc trần ông Phật nãy tan trong tay mình giờ nó chạy vào trong hạt chuỗi, thì lúc đó mình vừa niệm A Di Đà Phật thì trong này cũng niệm A Di Đà Phật, tức là đem từng ông Phật bỏ vào từng hạt chuỗi, cái là cách gia trì chuỗi. Đó, bởi vì gia trì qua gia trì cái chuỗi này sau này nó trở thành ra là nó cả tiếng niệm Phật nó là ngài Chí Húc nó là tiếng niệm Phật, nó là toàn bộ công đức của Đức Phật. Ha, trong một thật chuỗi là cái tâm mình cứ tưởng là mình Đức Phật đang trụ trọng là tiếng niệm thánh chúng đang đỏ trọng mà niệm Phật, nó trở thành sau này cái chuỗi nó thành là chuỗi linh. Chuỗi linh thì dễ biết lắm, bởi vì bất tịnh bởi vì cầm vô là nó nổ chuỗi. Chuỗi nó bỡ. Sao nếu chuỗi bằng đá thì nó ố liền. Cái là chuỗi linh, cái chuỗi linh mà trở linh á thì cái người nào mà cái tâm họ bất tịnh họ đeo vô đó thì hai cái nó trung hòa nha, nó làm chuyển cái tâm họ lại. Còn nếu mà người đó mà thuộc về cái loại ô uế mà do những loại khác nó dựa vào thì đeo vô cái sự này quá thanh tịnh nên họ chịu không nổi cái từ trời nó họ sẽ xuất ra. Tức là mình dùng cái nhãn căn, cái xúc chạm của mình để mình đem cái để mình nhớ Đức Phật, để mình đem Đức Phật. Thật ra lần chuỗi là để nhớ Đức Phật chứ lần chuỗi nó không có nghĩa là niệm nữa, nó không phải nhớ số nữa. Mỗi hạt lần của mình là một Đức Phật đang tan trong những hạt chuỗi, tan trong những hạt chuỗi, tan trong hạt chuỗi vậy đó. Tức là cái cách chạy về chuỗi. Hay là mình tập bữa nay phóng sanh á là dùng cái này là mình gia trì vô trong mình nước vân vân, cái xúc chạm đó, những cái xúc chạm ha, hay là gia trì vào thực Phật, mình cũng để thực Phật gì nè, mình niệm vào, mình tưởng tượng ông Phật trong tay mình nhập vô đây thì cái tâm mình nó tâm mình nghĩ Phật ở đâu thì Phật sẽ thao tâm tưởng sanh mà hiện trong đó. Ăn thua cái tâm mình tin nhiều hay tin ít à, không tin càng nhiều chừng nào nó lần lên ứng chừng đấy, cũng như là mình bằng tâm mình tin công đức Phật ở đó thì công đức Phật tụ hoàn toàn ở đó, hay mình niệm hoài nó trở thành linh. Linh là sao? Linh là người nào mà đeo cái đó ha, là từ ma quỷ quái không có nhập được ha, là có sự bảo vệ thật sự, công đức Phật ở đó thật sự ha. Thứ hai ha, nếu mình gặp một cái gì tai nạn thì thằng này nó sẽ báo động cho mình, tự nhiên nó khiến mình không đi tới đó. Mà hồi xưa ông sư huynh tôi tập thì nó rung nhảy vậy nè, tâm thức mình nó như nó tương ứng, nó cơ cảm với nhau. Mà ở trên chắc là sự gia hộ Đức Phật khiến tự nhiên nó làm cho một hình trạng như vậy, thì cách đó là thuộc về thân căn hết. Thân căn hết là một sự gia trì bằng đụng chạm. Chỉ bây giờ tập à, bây giờ đụng chạm cái gì cũng nhớ, nhất là giờ bận áo bận quần, cầm sách đọc cũng phải gia trì vô cuốn sách, tập thành thói quen à. Thực sự tôi nói mà tắt vậy đó chứ tôi quên hoài à. Thành ra tôi phải thường thường tôi, khi mà tôi dạy mấy cái người tôi dạy thì họ cũng quên, chính mình còn quên không gì họ. Thành ra tôi mới thực kỹ bằng cách nào để cho họ nhớ à, chỉ có cách tập từ từ à. Thành tôi nói rằng sáng vừa thức dậy, thực sự cái thức dậy là mình phải khởi một cái động cơ bằng cái nguyện. Nguyện ngày hôm nay khi con mà gặp cái gì bằng giải thì con phải nhớ là để tượng trưng đó là Phật gia trì vào. Thì lúc đó là mình, nhưng mà cái sắc thì mình nhớ thì mình làm, không nhớ thì thôi. Như chàng mình đụng cái áo mình, à cái này giải nhớ nha, bữa này phải nhớ. Thế nào mà Nam Mô Di Đà Phật vào, Phật tan vào đây, cái giải này là Phật quá thân mà thành, để mình bận đi mà che chở, để bảo vệ cho mình, không vân vậy đó. Là bởi vì phải giới hạn lại cái phạm vi, giờ mới tập chuyện khoảng nửa tháng một tháng thành thói quen rồi, đụng giải là nhớ làm, đụng giải nhớ làm, thì bắt đầu nó bữa nay tới khi nào mà đụng ra cái nào bằng cái hàng dán bằng cái loại gỗ hay gì đại khái tôi sẽ phải nhớ cho tùy, thì lúc đó nó thành thói quen, lúc ra sau này mình chỉ cần nhớ thằng gỗ thôi, nhưng mà mình đụng vô giải là mình nhớ mình làm à, thì làm từ từ nó lan ra, nó lan con mắt cũng vậy, mắt mình tập hồi xưa mình vậy, mình tập là gì mình nhìn cái loại nào mình phải nhớ à, cái đó rồi mình từ từ, chứ nhiều khi mình nói vậy nếu mà không có giới hạn á thì mình sẽ quên. Chẳng hạn mình nói à, khi mà tôi nhìn cái nào mà thuộc về cây cỏ là tôi phải nhớ cái đó là quả thần của Đức Phật, thí dụ như tập từ từ vậy đó. Rồi cái quen là nói là cái nào mà thuộc về cái gì đó mà mình thích đó à, cái nào mà dính vào nước đó, là tôi phải nhớ sắc tước và tướng nào có nước mà dính chút xíu nước là tôi phải nhớ, đây là sự biểu hiện của chư Phật đó, bởi vì phải tập là từ từ. Cái đó này là đương nhiên phải trang luyện cái tâm mình lại thành nó nhất tâm thôi, bởi vì phải luyện từ từ. Mà cái luyện hay nhất là mỗi buổi sáng cái gì thức dậy là bởi vì phát nguyện gì cái chuyện đó, phát nguyện cái đó thì bởi vì mình nhớ mới tập. Còn nếu mà trong phát nguyện đó trong ngày mình là thiếu sót 5-3 lần là tối đối chư Phật mà sám hối. Con nguyện gì mà nó tâm nó không giữ được nguyện Phật gia trì cho con, là cái gì đó để con làm được thì từ từ có gì làm đó. Rồi làm riết là thành ra một thói quen, mắt tai mũi lưỡi đều duyên được, mà thấy cái gì cũng được thì nó trở thành ra la này của ngài Đại Thế Chí. Sáu căn nhất niệm, sáu căn trở thành nhất niệm, tức là đụng cái căn nào cũng không còn dính vào cái gì khác ngoài cái niệm Phật hết đó. Thì tới cái gì cái hương, hương vị xúc pháp ý à, ý là cái là thường thường việc nghịch việc thịnh việc thuận, tâm ghét tâm thương, đó là những cái ý. Tham khởi lên thì mình nghĩ là mình muốn đừng có tránh áp nó, cũng như bây giờ cái kham khởi lên, kham cái ý là cái ý thì nó năng duyên, nó năng cái tánh nó năng ra à, thành ra bây giờ cái tham khởi lên nó bây giờ cho tham dòm nó một cách tự nhiên vậy nè. Nam mô A Di Đà Phật cho nó tan vô, cho nó tan vô trống, cũng như nãy mình nói là cái năng kiến của mình nó vừa khởi ra mình cho nó tan vô, nó tan vô trống tự nhiên cái tham nó biến mất à. Thực sự lúc đó mình cho cái Phật tan vô tức là mình đang duyên với Đức Phật, mà Đức Phật nó thanh tịnh tự nhiên mình đang nhớ Đức Phật nên không thể mình nhớ cái gì khác được hết đó, tự nhiên nó tan đi, chứ mà đừng có đối kháng, còn niệm đè nó xuống. Hay thành ra nếu mình nghĩ mình tôi niệm đè thằng tham xuống đó, thì đối tượng mình là tham, nên ngay mình lấy đối tượng để quan sát nó nên cái tham nó nổi bật lên, mình đè không nổi. Mình không nhớ tới cái tham nữa, mình nói nhớ Đức Phật đang hòa vô, tức là mình nhớ cái Phật nhiều hòa vô, thì tự nhiên tại vì mình không nhớ nó, mà tại là mình nhớ Phật nên mình thường quen những Phật công đức nữa. Cái khi Phật nó tan vô trọng á thì thường thường lúc đó tâm mình nó an, mình thanh tịnh, tự nhiên cái tham mình tưởng tượng như là Đức Phật vậy đó, nó là cái tiếng Phật đang là hoàn toàn tiếng Phật nó bao trùm vô trọng. Tham sân si gì thì cũng bằng cách đó để mình hòa à. Còn cái vấn đề mà giờ mà bình thường cái ý không hoạt động á à, thì mình phải khởi ra niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nó mới khởi ra nó thành công đức. Khởi cái niệm Phật là do khởi tác ý mà nó thành, chứ nó thực sự mặc dầu nó ra cái miệng nhưng mà nó khởi do tác ý mà thành, thành ra không cho để kia. Mà khi đã khởi bằng tác ý á thì phải giữ cái tác ý nó đừng có mất, tức là phải tập rồi nó giống như định vậy đó, chú ý vào cái sinh tiếng A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật gì đại khái vậy đó. Còn nghĩ gì nữa không? Ý còn nghĩ cái gì đặc biệt không? Bây giờ biết nguyên tắc rồi, mặc tình mà chế, nguyên tắc nó là vậy thôi. Cái gì cũng là Phật quá hiện à, nó trong cuộc đời của vị nghịch chỉ có ba cái là thiện ác và vô ký, thuận nghịch là vô ký thì đó à, nó sẽ dần ba cái này à, thuận cũng là Phật làm, nghịch cũng là Phật làm, vô ký thì mình làm, thì cách nào mình cũng chuyển thành ông Phật được hết đó, ông Phật từ bi nên cái nào cũng Phật làm cũng cho mình, Phật bảo vệ cho mình, thành ra cái nào mình làm cũng được hết à, nhưng mà khi còn cái ý nó khó là khi mình khởi ra thì mình dễ sẽ bị vọng tâm thôi. Khởi ra hồi mình nghĩ cái này nghĩ cái khác, khởi ra nghĩ cái khác. Còn nếu mình đi sao đúng khắp đọc chen, mỗi tư tưởng của mình khởi ra là mình đem Phật mình chêm vô thì nó biến mất à. Còn nếu mình muốn có một cái tư tưởng nào nó khởi ra mình muốn giữ không mất thì phải dùng cái định giữ lại. Giai mình niệm Phật, Nam Mô Phật, mình cảm thấy hay mình muốn giữ thì cái pháp thiền định đó là mình an trú trong cái tâm trạng, một cái tâm đang chú ý đến mình chỉ nhớ cái đó thôi, thì tiếng niệm Phật nó sẽ vang hoài, nó không có mất, chứ không có nhớ tâm thanh mà nhớ cái tâm chú ý đang tới Nam Mô Phật, nhớ cái tâm chú ý đó thôi đó. Nhưng mà cái dẫn sanh nó vẫn là cái nguyện, thành ra thực sự người ta tập cái ý, người ta tập cái nguyện nhiều. Hoặc là nếu mình chỉ có thể quên cái nguyện khi mình nghĩ rằng niệm A Di Đà Phật hay là quán tưởng A Di Đà Phật chỉ vì mục đích dẫn sanh. Mà giai đoạn đầu mình nghĩ rằng sở dĩ con niệm Phật hay là con nhìn Đức Phật chỉ vì với cái tâm dẫn sanh thì lúc đó không cần hạnh nguyện. Tại vì Nam Mô Phật là tự nhiên là vì dẫn sanh mà mình niệm rồi, tức là nó có cái ý nguyện nó kèm vô rồi. Còn nếu ý nghĩ đó không khởi bằng ý nghĩ đó là phải tập nguyện. Chẳng hạn như Nam Mô Di Phật, con hướng về Phật vì tâm con muốn dẫn sanh. tức là nhớ tới cái nguyện. Cái danh hiệu Ngài chỉ là cái kêu gọi Ngài đó, nhưng mà con đang ý con là con muốn bám víu vào Ngài, con nhớ tới cái nguyện nhân sanh của con mượn tiếng Ngài để mà con giữ cái ý nguyện nhân sanh, con hướng về Ngài không giỏi. Tại nhớ ba yếu tố nhân sanh đó là tính thì đương nhiên ai cũng có, hay cái nguyện thì lúc nhớ việc này lúc nhớ việc khác, người ta có nhiều cái nguyện lắm. Mà muốn nhân sanh được là thằng này là lúc chết nó phải nhớ tới Phật tới rước để chấp chân muốn đi. Thành ra chào như Nam Mô Phật cái Phật thì luôn luôn thực đúng nghĩa là quan sát cái gì? Quan sát xem cái nguyện mình hướng với Đức Phật nó có trong cái tiếng niệm Phật hay không. Hay cái đó là cái yếu tố quan trọng, tại vì lúc chết đi không được là tại vì mình không có đi. Không, ngay hiện đời một tiếng niệm của mình đó, là mình đang nhớ tới cái ý nguyện của mình hướng về đó, tức là luôn luôn mình nhớ tới nó thì đương nhiên là mình nhớ 24/24 là cái này nó trở thành ra một cái nghiệp cực mạnh của ý thức. Thì chết ý thức có khởi gì, thằng này có thế lực mạnh nhất. Thấy không? Phải Phật vừa rớt đi chắc chắn là mình đi theo. Có gì hiểu cái tập nguyện không?
À, trong cái trong Phật chương thì thằng này cái chuyện nói là khi mà cái người đó điện như vậy là lắm cái tâm họ như là con nhớ mẹ. Hay là mẹ nhớ con. Thì cái tâm nó rất là tha thiết. Tức là có một cái sự cái tình cảm rất là đồng hậu. Mà giả sử như quán nãy thì đã nói như là nó trở thành một cái thói quen, hay nó trở thành một cái loại mà kỹ thuật. Thì cái tâm tha thiết đó nó mình không nó thiếu cái phần mà mình cảm thấy như mẹ nhớ con hay là con nhớ mẹ. Tâm đó.
Thực sự cái tha thiết đó là nằm trong cái thuận nghịch. Chẳng cái khổ cực độ ha, mà vẫn thấy là Phật đang giúp mình. Một cái gì nghịch mình tức cực, một cái hư mình rất là khó chịu ha, thì lúc đó mình đây Phật làm để cho mình cảm thấy cái này ha, là những cái đau khổ của thế gian để mình tránh. Cái từ tha thiết là gì, là cái sự lúc nào mình cái tha thiết đối với cái người là lúc nào mình bị sướng, mình bị khổ đều mình nhớ tới người đó không có rời, nó gọi là sự tha thiết bám víu không có rời.
Nhưng mà nó có một chút tình cảm đó,
hả? Cái tình cảm nó thể hiện bằng một cái lòng tin mãnh liệt là người đó sẽ giúp cho mình thoát. Tha thiết là tha thiết trong lòng tin mãnh liệt là người ta khó, thành người đó thể hiện cái đó để cho mình cảm thấy cái đó để mình thoát. Thành ra ngay cái thoát mình tha thiết mình dính mắc với họ, hay là cái sung sướng xảy ra là mình vẫn tha thiết mình dính mắc với họ đó. Khi mình dính mắc mà không rời, nó gọi là tha thiết là gì, sự bám víu không có rời. Thành ra mình tập cái này, cái tha thiết nó sẽ xuất hiện ra trong những cái trạng thái. Tức thường thường mình không tha thiết mình sẽ quên liền à, khi nó hiện ra mình sẽ quên đi. Còn cái nào mình ra là mình đều nhớ đó là tha thiết. Càng nhớ người yêu một cách tha thiết là ăn uống cũng nhớ, ngủ nghỉ cũng nhớ thì mới gọi là tha thiết. Thành ra lúc nào cái cảnh nào xảy ra rồi cái gì mình xảy ra mình chỉ nhớ Phật thôi, dính díu không rồi là cái tâm là chỉ Phật làm cho mình thôi, do cái đó thấy không đó. Thì cái tha thiết nó thể hiện ra ngay chỗ đó, lúc nào cũng nhớ đó. Bởi vì tưởng tượng là bởi vì có nhiều yêu bởi vì nhớ rồi, ăn cũng nhớ, ngồi cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, nhìn cái ngon cái cây cũng nhớ, là cái cây này người yêu không biết họ làm lúc nào mình có gặp cái cây giống gì. Thường thường cái sự tha thiết là dễ đó, cái thứ là một loại tình cảm nó dễ phát sanh ra được, cái trai gái nó rất là mạnh. Đức Phật cũng vậy đó, khi mình nhìn cái nào cũng nhớ Đức Phật đang nằm hiện diện ở đây, tất cả mình dính nhắc cái là dính giống như là mình nhớ người kia vậy đó. Cầm cái lá cũng nhớ, cầm cái đèn cũng nhớ, cái gì cũng nhớ đó, cái tâm nó dính tới mức độ đó. Không phải, cái đó là cái sự tu luyện tâm. Cái tâm mình bình thường không có vậy, rõ ràng mình chủ động để mình làm chứ không phải thụ động. Cái tâm mình không bao giờ nó làm việc theo lối đó. Mình rèn luyện nó để nó làm việc theo lối đó. Cái lối đó là cái lối để gieo nhân chủng để sanh tịnh độ, để bắt buộc mình muốn gieo những cái nhân đúng như vậy để mình sanh. Tức là mình chủ động để mình chuyển động cái nhân của mình lúc nào mình gieo cái nhân đó. Còn thụ động thì mình làm để một cái tự nhiên nó tải ra, mình không có phản ứng gì hết á. Khi mà nói là về luyện tâm hay là luyện pháp là còn là một thức chủ động. Nhưng thường thường á, nếu quý vị mà cảm thấy cái đó như vậy thì nếu mà dính được bốn, còn nếu không nó bị tập cái nguyện. Cái nguyện là một ước vọng tha thiết. Thành ra cái ngày á, cái đây nó có in cái quyển gọi là tuyển tập, một tuyển tập bốn mươi niệm Phật á. Nó còn có chánh hạnh và tập hạnh. À, chánh hạnh có nghĩa là niệm Phật, đọc tỉnh kinh điển và A Di Đà Phật, chứ không đọc tụng kinh điển khác. Làm những cái hành động dính líu với Phật A Di Đà. Thành ra nó nói là tụng lăng nghiêm hay này cũng là những pháp tu. À, nhưng mà nó gọi là tạp hạnh, nó không gọi là chánh hạnh. Tức là cái nhân của Lăng Nghiêm, nhân của Phủ Môn, nhân của Đà Ra Ni vân 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 mà không dính líu Đức A Di Đà thì cái duyên không trực tiếp với Ngài. Mà cái duyên không trực tiếp với Ngài đó, tạp hạnh thì phải hồi hướng. Tại vì không dính líu với Ngài nên nhân chủ không sanh về Ngài. Còn ngay cái niệm Phật đó là tâm mình dính mắc với Ngài nên khỏi cần hồi hướng. Đó trong cái đó nếu tập tạp chánh hạnh thì khỏi cần hồi hướng, tại bản thể chánh hạnh là dính với Ngài đó rồi. Còn nếu tạp hạnh cho mình bố thí vân vân á thì phải đem công đức này hồi hướng về cái lạc. mình tụng kinh Phổ Môn, nó không phải là giáo nhân chữ trục tiết về cực lạc, thì trong rước này còn hồi hướng về cực lạc. Thì ngài Thiện Đạo và cái ngài phân gì đó, thì ngài nói rằng là không pháp môn về tu tịnh độ nó chia làm chánh hạnh và tạp hạnh, tất cả đều là chánh pháp của Đức Phật. Nhưng mà chánh hạnh tức là những cái pháp môn trực tiếp gieo nhân quả trực tiếp với A Di Đà và giảng sanh của Phật A Di Đà. Hay còn tạp hạnh tướng dẫn thuộc về chánh pháp nhưng mà nó không gieo nhân với trực tiếp với A Di Đà, thành ra công đức nó phát sanh nhưng mà phải hồi hướng qua. Hay nhưng mà cái tâm của chúng sanh tập tạp hạnh thì lúc nhớ hồi hướng, lúc không nhớ hồi hướng. Nên tổ tịnh độ chủ trương là 10.000 người tu tập hạnh thì chỉ có khoảng chừng 1.000 người giảng sanh được à. À, còn người khi chánh hạnh là cái ngay cái tiếng niệm của họ là với cái tâm sanh về cực lạc đã có rồi. Thành ra 1.000 1 triệu người mà tu tịnh độ là 1 triệu người giảng sanh. Thành ra cái lối này mới chia ra cái lối như vậy, thì quý vị ở đây có in nguyện đó, nguyện đó chắc hết rồi, in cũng lâu. Đó đúng rồi, thì nên đọc. À, nên đọc cái thường thường á, thường thường qua tới ngày Thế Thân thì ngài nói tán thán Đức Phật A Di Đà. Tức là hình thức niệm danh hiệu ngài thôi. Niệm danh hiệu ngài thực sự đúng nghĩa là do sự cảm phục mà niệm, do sự kính mộ mà niệm, thực sự không phải là Nam Mô Phật, không phải. Khi mà kính mộ thì cái tâm nó sẽ đi theo âm nhạc. Nam Mô A Di Đà. Cái tâm nó hân hoan, cái niệm nó đi theo nhạc. Nó mới diễn tả được sự tán thán. Thành ra qua cái ngày chủ trương của ngài Thế Thân, ngài nói là tán thán môn tức là niệm danh hiệu Đức Phật. Thành ra mà nói là cái cô nói là khể thủ quy y an lập quốc chúng sanh như đại giáo sư, đó là thức tán thán của ngài, nó tương đương với niệm danh hiệu của ngài, nhưng mà nó hướng qua chữ tán thán, nó rõ nghĩa tán thán. Thì cô đi cái đó là thuần về tịnh độ, cô tán thán với ngài, cô sùng mộ ngài, cô kính trọng ngài, cái tâm nó dính chặt với ngài, đồng thời nó tăng trưởng cái nguyện của mình. Nhưng mà chẳng hạn như mình luôn luôn mình nhớ là luôn luôn phải nhớ như nè, đi tịnh độ phải nhớ nha, con niệm Phật, con lễ Phật hay con quán Phật chỉ vì muốn cầu sanh tịnh độ. Khi mà khởi được cái tâm đó rồi đó thì lúc đó lễ Phật khỏi cần nguyện hát nguyện nữa, cái tâm đó nó trở thành ra một thói quen của mình rồi. Con lễ Phật sở dĩ hồi nào giờ con không lễ, bây giờ con lễ Phật vì con muốn sanh tịnh độ. Sau đó khi cái tâm đó nó thành ra một cái nết rồi đó, con vậy đó, cô lễ vì con muốn sanh tịnh độ, cô lễ mà nó trở thành cái nguyện hướng về tịnh độ. Thành ra còn nếu mình còn phân vân giữa cái tịnh độ không rõ về tịnh độ tông á, thì có nhiều khi mình Nam Mô Phật mà để cầu cho hết bệnh, Nam Mô Phật tôi đang an vui, thì lúc đó mình phải luyện cái ý nguyện. Luyện ý nguyện tức là nay sửa lại, con Nam Mô Phật vì con thấy ngài có phát nguyện, con niệm ngài để cái tâm con hướng về ngài để con sanh về, thì lúc đó con phải tập cái nguyện lại. Còn bản thể là khi cô đi về Nam Phật đã có cái tâm mà gì, nghĩa là con thích về cõi ngài, con muốn được ngài tiếp dẫn, nó thành ra một cái gì, cái khởi động đầu cơ của mình, và nó trở thành ra cái tâm thức của mình rồi, thì lúc đó không cần tập cái nguyện nhiều, thì bản thể trong cái hành động của mình đều có cái nguyện rồi. Còn hồi đó giờ mình đi, mình không nắm hiểu về tâm tịnh độ là cái gì, người ta dạy mình niệm Phật, mình nói Phật thôi, mà thực sự ra mình không biết niệm Phật để làm cái gì, mà làm được cái gì, hướng về cái gì, thì đủ thứ nguyện để cái này, để đạt cái kia, để đạt cái nọ, thì lúc đó mình phải tập nguyện lại. Tập nguyện là chắc hẳn Phật nó kỹ rồi, là Nam Mô Phật mình nghĩ là con nay con nhắc lại ngài, hay là con nhìn ngài, có mục đích gì, con cảm mộ ngài, có mục đích là con thấy cái nguyện này hay gì, con muốn về theo ngài. Phải tập lại. Tập lại thì cái đập đó nó thành đó, thì lúc đó Nam Mô Phật hành nhìn hay là giái lại điều khác, nó có nó đi theo. Nếu mà mình nhái mà trong cái giái của mình nó không có một cái tâm nào mà sùng mộ, hay là mình dính mắc vào ngài, thì tập lại, tập từ cái giái lại lại. Thì cái quyển dạy mà tổng quan kinh độ á, tôi có kỹ dạy là kỹ thuật về thân. Giái phải mở mắt nhìn Phật làm sao, cái tâm phóng vô đâu, cái tâm cảm mộ mình nó trùm ngay chỗ nào, Đức Phật cảm nhận cách nào, khi mình đứng vậy thì Phật phóng hào quang sao, thì mới gì coi lại trong cái tổng quan kinh độ. Lễ Phật thuộc về thân niệm. Tức là lấy đối tượng của Đức Phật thì dễ rồi, cái thân mình hướng về, thân là một hình thức để hướng cái tâm về. Thành ra khi mà lễ Phật quỳ xuống mà không thấy Phật, không có mình hướng về là cái tâm mình nó mất. Tức là luôn luôn là nằm trong cái sự cũng như là quỷ đạo của Đức Phật vậy đó, sức an ủi của Đức Phật. Thành ra tôi lại dạy nói lễ là phải đầu tiên nó không có lễ liền, đầu tiên nhìn Đức Phật cảm thấy đáng cho mình lễ không phải ha, dòm tới dòm lui đáng sùng mộ, đáng cho mình lễ không phải ha. Bởi khi mà đáng cho mình lễ đó thì mới có sự tha thiết. Rồi nếu không có đáng lễ phải đọc kinh điển lại, Đức Phật tại sao hay cái nào, cái nguyện ngày sau đó cho mình rung động cái hả. Có những thói quen gì lễ ông Phật không biết cái gì mà cái lễ cho cái cuối đầu sụp rồi đếm số, nay tôi lễ được 10.000 lần, không có một tâm dính mắc nào trong hết trơn á. Nhưng mà thực sự là mình đi được là do cái tâm mình hướng vào ngày tuyệt đối, lúc nào mình cũng mong ngày, lúc nào cũng chờ ngày, lúc nào cũng hướng về ngày, lúc nào niệm về ngày trong cái tâm của mình, dùng cái thân của mình để mà hướng cái tâm mình nó dễ lắm, cái tâm mình đã hướng về ngài mà, Nhưng cái thân mình hướng cho ngài thì cái tâm mình nó hướng hay rất là dễ. Thấy không? Thầy nhìn kia nó có sùng mộ rồi đó, thì bây giờ mới tìm cách gửi cái tâm mình vào ngài. Thì cái trong cái tổng đội tổng quan anh cũng có lấy hết rồi đó, dành coi là dùng cái độc thân lễ Phật. Thì chắp tay vậy đó, mình tưởng cái tâm của mình bằng toàn bộ sùng mộ mình tập trung vào bàn tay của mình. Con mắt mình là điểm hướng vào, để định hướng vào Đức A Di Đà đang trước mặt mình trong hình tượng đó. Mình đem cái tâm mình phóng hết cái bằng cái sự sùng mộ bay vô trong cái giữa trong cái tim của ngài nè. Cảm nhận như là nó tan trong cái thân thể của ngài, mình cứ cảm giác là ngài đang nhận hết tầng của sự sùng mộ của ông qua cái biểu tượng là cái tranh của ngài mà chính là ngài. Thành ra tới khi nào mà mình chắp tay mình xá xuống một cái, cảm thấy cái tâm mình nó bắn vào tâm ngài, là cảm thấy là bắn thật sự là ngài đang nhận được, mới thành tựu được một cái xá xá thôi, chưa tới cái lại. Thường thường là lại xuống là nó mất, lại xuống nó mất, tại vì không còn thấy nữa. Hồi nãy mình dùng cái mắt mình thấy để cái tâm mình duyên thôi, lại xuống nó mất. Thành ra khi mà lại xuống đó thì nhớ một điểm chứ không nhớ Đức Phật nữa, nhớ cái điểm giữa ngực này thôi. Khi anh nhớ một điểm sạch thì nhớ, tôi thí nghiệm rồi, tôi tập thử đàng hoàng mà. Khi nhớ lại mình thấy cái điểm đó, nó ngay tâm Đức Phật đó dẫn để mình quỳ xuống, thì mình nhớ cái điểm đó là cái điểm mình gửi cái tâm ngài, là cái điểm đó là cái chỗ mà ngài nhận, nhớ cái điểm đó thôi, đừng nhớ Đức Phật nữa. Quỳ xuống thì lúc đó nó sao mình quen rồi đó, tự nhiên mình thấy à, mình quen cái quán tưởng rồi, mình quen lại bằng cách ôm chư Phật lại, thì tự động lúc đó mình có thấy chư Phật dưới chân nữa, thì cái chuyện nó không nhớ. Nhưng mà ráng nhớ cái điểm đó, cái điểm đó là cái tâm của mình đang cắt với ngài. Còn chư hạng mình quen cái vấn đề mình quỳ xuống mà thấy chân Đức Phật thì cái đó thêm thì càng tốt. À, nhưng mà quên cái đó là không được, là cái đó tượng trưng cho hai cái tâm đang cảm ứng nhau. Rồi mình đứng dậy, khi mình đứng dậy, do cái sự cảm ứng của mình, do cái sự mà hoàn toàn nương tựa vào ngài, thì cảm thấy là như trong cái tâm của ngài, trong cái thân của ngài, hay là trong cái ảnh tướng của ngài, hào quang nó bay phủ vô người mình vậy nè. Mình nằm trong cái sự hoàn toàn an hạnh phúc, mà hào quang đó là mình tưởng tượng. Mình tưởng tượng thường thường là nó tưởng tượng, mà không có hào quang mình khó tưởng tượng lắm. Thành ra tôi mới dùng cái ánh đèn. Tôi nói bây giờ mà tưởng tượng không ra hả, dùng cái đèn ngay Đức Phật rọi vào mình, rọi cho mình thì cái da mình cảm giác được mà. Thì tưởng tượng cái đèn đó thật sự nó rọi, ánh đèn rọi, nhưng mình nghĩ là đây là hậu quả cái Phật đang phủ cho người mình. Mình nó niêm diêm thôi, mình dễ tưởng tượng đó. Đó thì mình tưởng tượng, mình thường phải tưởng tượng gì, con người nó rồi nó an là hạnh phúc, không thể tưởng tượng được. Anh lễ được một lễ thôi, mấy cái sau lễ sau anh lễ được dốc hịch như vậy à. Cái lễ đầu rất là khó lễ, là tại vì nó nhiều cái lắm, mình gửi cái sự sùng mộ mình vào, dính mắt mình vào. Khi mình đứng dậy được, Đức Phật đang gia hộ mình, nằm trong cái đạo tràng, cái hào quang Phật ban bảo vệ che chở người của mình, nó vắng lặng, nó mát mẻ, nó hạnh phúc vô tận, phải không? Mà anh lễ một lễ thôi, cảm nhạc chậm chậm, anh lễ được một lễ đó. Hay mà thường thường á thì tôi lấy thêm cái này nữa, cái này đồ kỹ thuật nhỏ nhỏ. Thường thường á người ta nhận cái gì đó qua hơi thở, hít vào dễ, cái cảm giác nhận đó mình thở ra, mình tưởng hào quang nó nhập vô khó lắm. Thành ra mệt á, phải thở 5-7 hơi đi. Thở ra thở xuống như thế này không biết, nhưng nhớ cái điểm đó thôi. Chờ cái nào mà thở ra rồi đó, mình ngửa lên hít vào cảm thấy cái hào quang nó phủ vô người dễ lắm. Đó là kỹ thuật nhỏ à, cái hào quang nếu mà không có, nếu mình tưởng được thì dễ, còn nếu không được thì mình tưởng được ánh sáng, mình chơi ánh sáng, cái mình tưởng tượng mà cái mình tưởng như cái trùm vô người mình đừng có lễ liền, mình cứ hưởng một cái sự ánh sáng nó phủ ngập người mình sáng trong vắng, cũng như là ảnh hưởng, cũng như là đây công đức Phật gia hộ. Tưởng tượng rồi mới mở mắt ra tập lại cái nhóm hệt như vậy đó. Vậy đặt cho cái khả năng niệm chỉ kỹ trong cái tổng quan á, cái bài 12-13 vậy. Ngũ lục căn niệm Phật là vậy đó, là quy hết tất cả những lục căn của mình về cái niệm Phật, hoặc là lấy hình tướng là cái gì, thì trong cái niệm đó nó có cái năng mình tập, có cái sở mình tập. Hồi nào tập cái sở không được thì tập cái năng, tức là cái đối tướng này là giá trị của Đức Phật. Rồi tập cái sở vừa khởi tâm cái đánh cho Phật hòa vô, vừa khởi tâm nhìn Phật nhím vô con này hướng vậy đó. Tăng mắt vậy không? Không rõ thì hỏi đi chứ, để giải thích. Không có nghĩ, không có dán đàn đạp nó. Ví dụ như cô có một cô ý chẳng hạn như à, có người nào gặp cô giận, cái tâm giận cô nổi lên vậy, thì cô cứ để cho nó nổi, không có dần dùng cái đàn nó chứ. Nó nổi lên thì cô cứ nhìn thấy trước mặt vậy, cô niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, tưởng như đâu phải đè nó xuống hay mà trộn lại, trộn hòa lại đó, thấy không? Nó có hai cái nha. Nam Mô Phật đang sân lên, con niệm Nam Mô Phật đè nó xuống, đè nó xuống tức là nó cái gì với ra Phật nó tách biệt với nhau, thấy không? Không, cái này dẫn cho nó sợ sợ trước mặt vậy đó. Lúc đó mình Nam Mô Phật mình tưởng cái tiếng là Phật nó thanh tịnh, Nam Mô Phật mình tưởng cái tiếng là Phật, Phật mình nó bắt đầu nó hòa trong này, hai cái như nó trộn lẫn nhau vậy đó. Cô giờ có tập thử đi, tam sân giận nó tan mất nó não mày. Tại thực sự khi mà cô tưởng mà anh Đức Phật nó đang tan này, tức là cô đang duy trì tiếng Phật, nó không có một tâm khác nó xuất hiện được nữa. thì lúc đó cái tâm Phật nó từ từ nó sẽ lấn át, cái này nó tan mất lúc nào không hay. Mà cô nghĩ là cô dùng một mặt đèn nó xuống, tức là cô tạm nó là một cái có thật, mình dùng cái đèn có thật mà cái tâm cô không có định lực, cô đèn không có được. Mà không khi cô nghĩ nó có thật rồi nó sờ trước mắt, đáng lẽ nó tan rồi, đáng lẽ mà không giận nó không có rồi, nhưng mình nghĩ nó có thật để mình dùng cái gì nó đè nên mình đang giữ nó lại. Thành ra khi mà đối kháng với nó đó mà mình không đủ lực để mà đè nó, tức là mình đủ lực để nó đè nó, thì vô tình mình làm nó hiển hiện trước mặt thường xuyên. Chứ thường giận rồi đó mình rồi nó cũng tan đi phải không, nhưng mình dùng Đức Phật để đè nó, tức là cố tình mình lôi nó lên để mình dòm, rồi mình dùng cái gì để mình đánh nó, mình chưa đủ sức đánh nó gục thì nó quýnh mình lại. Thành ra cái này á, cái lối trị này đó là không có đối kháng với nó để cho nó hiển hiện. Và đấy mình niệm Nam Mô Phật giờ tâm giận đó, cô niệm Nam Mô Phật tâm giận đó, thì cô niệm Nam Mô Phật giờ đánh cũng như hai cái này nó hòa nhau vậy đó, thì thằng này từ từ nó tan mất à. Giờ thí nghiệm rồi biết. Cái pháp này, thằng này Phật này gọi là pháp tu 24/24 á. À, giống như là pháp bên thiền tông vậy đó, đi đứng nằm ngồi đều tu. Nhưng mà nó khó tu là tại vì cái duyên mình duyên nhiều quá. Hay duyên quá, trong này nếu mình duyên và cái niệm Phật hoài thì chỉ có lúc mình ngồi tĩnh mình mới duyên được. Hay mình duyên tiếng nghe cái Phật hoài chỉ ngồi tĩnh được, nhưng mà ra đời mình không có cơ hội làm gì nữa. Mình làm việc mà phải nhớ cái này kia, thì cách tập thôi, lối làm việc nó động là tập như vậy. Và nếu mà mình giai đoạn đầu phạm vi rộng quá thì mình giới hạn lại, tập từ từ cho thành thói quen.
Dạ thầy, con xin phép có ý kiến nhỏ để mà nói cho bác một tiếng trường hợp của Đức Phật Anh đó.
Dạ.
Trường hợp là em ruột của con, ví dụ con đi đưa đường bộ đó,
dạ,
cái đoàn đó là bị từ này đó bác giết hết, và em con bị đạn để xuống bắn đầu.
Dạ.
Bớt cách mấy cũng không nổ, dạ, là nó niệm bây giờ gọi là niệm qua theo Bồ Tát, rồi hai đạn vô bớt cũng không nổ nữa. Rồi ông dương của con là bị nó tréo lại, nó sắp lấy dao nó cắt cổ đó, thì ông dương đừng không ăn, ông dương mới niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, thì mình cắt đứt dây nó đổi cho xe đốt lấy gạo. Hai trường hợp là hợp chúng ta đúng là gặp nạn binh đao, niệm danh Phật, danh hiệu Đức Phật, thì là dây bị đứt và dao gương mất.
Những cái niềm tin nó tuyệt đối đó, chỉ có lúc sống chết người ta mới niệm tuyệt đối được. Tôi nói thành ra nhiều khi thiền tâm nó luận theo tông chỉ của nó, mà phải nói nó sai tại thượng nó chủ trương tụng lực phải không. Nhưng mà nếu mà áp đặt một cái tư tưởng của mình vô sửa văn của Phật lại, không lẽ ông Phật không đủ danh từ để diễn tả cái đó? Ông Phật mới có danh từ muốn diễn tả đâu, diễn tả được một cái danh từ đó quá dễ dàng rồi, đâu cần phải một mà đâu phải danh từ đó, cái hồi xưa nó không có loại danh từ đó đâu. Nhưng mà cái diễn tả đó mà không phải nó họ sai, tức là họ diễn tả theo lối tự lực, thấy không? À, mình nên tự xác nhận cái đề tài họ qua chủ trương cái gì cũng là cái tự lực, thành ra họ biến thành cái pháp cũng như là cái đó để cho họ làm, họ biết là cái lối hành trì của người tu thiền phải nên như vậy. Thành ra mình có thể mình hiểu cả hai nghĩa, nhưng mà phải hiểu viên dung, chứ đừng có nên mình dính mắc cái nghĩa này rồi phát bỏ cái nghĩa kia. Dạ.
Dạ. Chúng con có người bạn đi vượt biên đó.
Dạ.
Yeah. Thì cái chị này chỉ là người Công giáo, nhà Vũng Tàu. Trước khi đi vượt biên ấy, thì công an nó biết, nhưng mà chỉ tự nhiên thấy chị đêm chị nằm mê, chị thấy thần bà con nam. Sau đó chị cứ niệm Quan Thế Bồ Tát, và khi mà chị đi vượt biên ấy, thì cũng bình thường thôi, mà lại không bị công an nó bắt. Khi ra tới ngoài khơi rồi thì bắt đầu tối đến, thì sóng to gió lớn, thì chị niệm Quan Âm. Thì trước cái mũi thuyền của chị thì thấy một vị hiện ra áo trắng bay phấp phới trước đó, thì chị cứ niệm hoài, mà đến lúc mà chị nhớ được cái bài tự nhiên mà chị phát ra, chị niệm như vậy đó, thì bây giờ chị có nhớ cái lời niệm chị phổ một bài nhạc là lạy mẹ Quan Thế Bồ Tát. Thì ở trong những cái đạo tràng mà chị đến chị tu tập á, thì thường thường chị cứ mang cái bài kinh đó ra chị hát,
yeah,
được phổ nhà,
yeah,
thì rất là hay.
Yeah.
À, hồi nãy con muốn nói như vậy là không phải là không có tin, con, yeah, rất là tin con nhé, yeah, đó. Nhưng mà bởi vì đi nghe giảng mỗi nơi nó một khác, thì chỗ này thì nói như thế này, chỗ kia thì nói như thế nọ, cái thành ra muốn đưa, yeah, ý kiến này lên.
Yeah.
Nhất là để thầy giảng cho chúng con nghe, để chúng con học hỏi. Thứ hai là để cho tất cả các bạn mình tu, mình hiểu thêm một,
yeah,
phần trong đó. Yeah. Mới đây thì ở trên cái thiền viện Chân Nguyên ở trên đường đi Lát Tăng Đát đó,
yeah,
Đức Quan Thế Bồ Tát hôm đó thì bắt đầu hôm đó là lễ khánh thành của ngài. Thì 4 giờ sáng có một người ký giả Mỹ họ đi làm việc, họ thấy tự nhiên ở trên cái chỗ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đứng nó sáng chói có hào quang. Thế thì cái vị ký giả đó cô mới lấy lại, cô tưởng đâu là mẹ Maria, nhưng mà thật ra thì đến lúc mà cô lấy lại xong rồi cô nhìn lại thì cô thấy đây là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thế thì cô ấy vào trong cái chỗ thiền viện đó, cô ấy kêu những người trong thiền viện ra, thì các vị đó bây giờ thì cũng vừa mới dậy thôi chưa có ra. Thì đến lúc mà ra nơi thì thấy Quan Thế Âm Bồ Tát đứng ở đó thì có cái hào quang sáng chói rất là lớn. Thế thì mà hiện sáng chói cho tới nghĩa là xế trưa thì tất cả là có vào khoảng 500 nghĩa là tăng ni Phật tử đến đó để mà tụng niệm cái ngày hôm đó là ngày cái ngày mà khánh thành cái tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì báo Mỹ hồi đó nó có đăng. Thế rồi thì ở cái thiền viện Chân Nguyên bây giờ thì cũng có được cái tờ báo Việt Quốc Duy, nó cũng có đăng tải cái tin đó trên.
Thì thực sự ra mình nói là cái bản nguyện của Bồ Tát là không phải ngài là Quan Thế Âm, mà tất cả cái gì tất cả Bồ Tát đều có cái sự gọi là diệu dụng. Đó là bản nguyện trên lộ trình mình vừa phát Bồ Đề Tâm mình tu. Khi phát Bồ Đề Tâm tu phải nói là tất con dùng tất cả công đức để hồi hướng chúng sanh rồi. Cũng như bây giờ quý vị thọ Bồ Tát giới, quý vị đã làm rồi. Nhưng mà công đức mình không đủ thôi. Hay mấy người kia thọ tu bấy bao nhiêu lần kiếp chứ bản nguyện này công đức họ càng dồi dào. Khi cái tâm mình hoàn toàn đặt vào cái ứng cảm vào họ, nương tựa vào họ đó, thì cái bản nguyện họ họ sẽ nhớ lại, họ sẽ hộ trì mình. Thì vấn đề tin nhiều hay tin ít mà cái sự thành công nó lẹ hay nó mau. Với cái trí tuệ của họ, nếu mà mình chưa đủ cái nhân duyên mình nó đang gặp cái nghịch thì họ vẫn tác duyên được, chứ không phải họ tác duyên không được. Họ tác duyên cho người này người kia tới gỡ cho mình để mà họ vẫn giải quyết mình cái thành tựu cho mình, không phải bằng cái vấn đề mà tôi muốn ra sao được như vậy. Và rõ ràng là một sự tác duyên. Chẳng hạn như đứa con mình dạy không được, nhưng mà không phải là nó không có nghe mình, chứ chưa chắc nó không nghe người khác. Nhưng đáng lẽ là cái nhân duyên để gặp người khác á, nhiều khi nó già rồi nó mới gặp. Mà nho cái sự cầu nguyện của ngài thì ngài tác duyên là trước qua người này qua người kia, từ từ sẽ gặp người đó sớm hơn để chuyển hóa tâm trạng của người đó, mà nó bắt đầu nó chuyển lại. Chỉ có cặp mắt của những người họ tu họ được cái tâm thông mới biết rằng người nào có nhân duyên với ai, nguyên nhân tại sao mà người này không có họ không có đi vào cái đúng con đường tốt được, thì họ tác và tắc thuận tắc nghịch thì không biết, hiểu không? Đại khái thế nào, nếu mình cầu thì từ từ nó sẽ có ứng. Ăn tin nhiều hay tin ít thôi à. Có nhiều khi nửa chừng nó đang chuyển, mình chuyển nghịch, mình không biết, mình lại không cầu nữa. Nhiều khi mình nghĩ, ủa tôi cầu như vậy, tại sao nó nghịch trơn vậy nè? Sao mà ngờ đâu rằng là người đó phải bệnh, hay là người đó phải bị ở tù, hay là người đó phải bị đụng xe, rồi tâm nó mới chuyển. Đại khái vậy thì mình bỏ đi cái niềm tin không có nó, cái nguyện nó tan dở nửa chừng, cái nhân duyên mình kết nửa chừng nó tan dở. Thì thành với vậy tin rằng là có lực thật, có sự gia hộ thật sự, khi cầu là có sự cảm ứng thật sự, tăng tôi niềm tin mình kiên cố. Thì cái nghịch nó xảy ra thì nó vẫn là cái thuận để nó đi vào cái đường mong cầu đó. Thì đó là cái diệu dụng của các phương tiện thiện xảo của các chư Phật và chư vị Bồ Tát. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử gia chúng sanh đều trọn thân Phật đạo.